Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 83,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thánh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn văn kinh mà ông Kiên Lao Địa Thần nói về công đức xây dựng tịnh xá, tịnh thất hoặc là điện thờ vân vân. Rồi lại dùng những thứ quý giá như là vàng bạc ngọc ngà châu báu, nhấn đến là đồng thiếc chỉ kẽm vân vân, cho đến là dùng đến cây, đến đất hay là đến gỗ hoặc là đến đất đó, để tạo nên, tạc nên hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi cung kính lễ bái, chiêm ngưỡng, cúng dường tôn tượng ấy, hoặc là gì, nói là nhẫn đến này, dùng những giấy mực để vẽ lên tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, đối trước tranh ảnh tôn tượng ấy để cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán, vân vân. Họ chỉ đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ được 10 thứ công đức lợi ích rất là lớn. Như hôm qua chúng tôi đã nói đó, như đất khu ở được màu mỡ tốt tươi, đất khu ở được ăn ổn lâu dài, người đã chết được sinh lên cõi trời, người còn sống hiện tại được yên vui, cầu nguyện việc gì á thì đều được tọa ý, không có những tai họa về nước lửa thú dữ. Nên đây cái tai họa về nước, về lửa, về thú dữ, cái này là đặc biệt nhé. Cái này á, các Phật tử chúng ta bây giờ đang ở nhà chung cư ở Hà Nội, thường là rất nhiều Phật tử ở chung cư. Có nhiều Phật tử là ở chung cư không? Có nhiều không? Giơ tay xem nào, nhà ai đang ở chung cư giơ tay xem nào, giơ cao lên xem nào. Khá nhiều Phật tử đang ở chung cư. Cảm ơn các Phật tử. Tuy rằng ở trong kinh nói như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải đảm bảo tốt cái công tác gì phòng cháy chữa cháy, do gì, do Bộ Công an và do bên quản lý phòng cháy chữa cháy họ đề ra. Chúng ta tránh, hạn chế tuyệt đối những cái vấn đề gì tai họa đáng tiếc có thể xảy ra do cái sự bất cẩn của con người chúng ta. Vừa qua chúng ta vừa nghe các thông tin là ở trong thành phố Hồ Chí Minh có một cái chung cư bị cháy đúng không? Chúng ta nghe được không? Có biết không? Đấy. Khủng khiếp. Rồi sau đó mấy ngày nữa thì ở bên Nga cháy cái chợ này. Cũng hàng người, nếu mà cả cháy, cả người chết, cả người bị thương cũng phải hơn 100 người. 64 người mất, hơn 100 người bị thương. Mấy ngày hôm sau lại tiếp tục ở Thái Lan. lại cũng có người chết và có người bị thương. Và chúng ta thấy là cái nạn hỏa hoạn này, đặc biệt ngày xưa là ở nhà dân một mình, cái nhà dân sát sát dưới đất ấy, nó còn dễ cứu chữa và còn có thể dễ chạy. Nhưng ở chung cư như vậy mà nó bốc cháy từ tầng hầm hay là cháy từ tầng 1, đặc biệt là tầng hầm, hay để ô tô, xe máy. Ô tô, xe máy thì có rất nhiều là gì? Nó xăng, có xăng dầu ở dưới đó. Một cái xe máy hoặc một cái ô tô bốc cháy nó nổ, nó lan sang cái khác ngay. Và cứ vậy nó cháy bằng gì? Hiệu ứng nó cháy bằng xăng thì có dùng nước phun vào nó có tắt không? Không tắt được. Không kịp để tắt. Chúng ta không thể nào mà đủ cái lực lượng xe cứu hỏa đến ngay trong vòng 5-10 phút mà dập tắt được hết. Cho nên cái chuyện đáng tiếc có thể gì? Nó xảy ra bằng sự bất cẩn của chúng ta. Vì sao thầy nói như vậy? Vì cách đây 2-3 hôm thầy có một cái tờ báo nó đăng tin. Có một người mua được chiếc ô tô mới. Bắt đầu là gì? Đem ô tô vào trong cái gara của cái tầng hầm của chung cư ấy. Và làm cái lễ thắp hương, thắp nến. Và có cả cúng vàng mã ở trong đó nữa. Để gì? Để cúng ô tô mới. À, nó lại thế, con người nó lại ngây thơ như thế. Nó lại có thể là ấu trí như thế. Ở trong cái tầng hầm đầy dãy ô tô xe máy như vậy, thế mà hóa ra xuống lại dám này, thắp cả nến này, cả hương này, cả đồ vàng mã này, vân vân, để trước cái mũi ô tô của mình để gì? Làm lấy để cúng, để cầu cho bình an. Đấy, nó sao lại ở trên đời này mà có lại những người mà nó ấu trí đến nỗi như vậy. Cho nên ở đây vì vậy mà thầy cũng phải nói, ở đây nói trong kinh Đức Phật nói rằng nếu tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, thứ sáu là tránh được tai họa về nước, về lửa, về thú dữ. Nhưng mà tránh ở đây không phải nếu chúng ta cứ làm cái điều mà chúng ta thì bất cẩn như vậy thì không thể đổ lỗi, xảy ra chuyện gì không thể đổ lỗi cho Bồ Tát được. Cái tai họa về nước, về lửa đây là cái nước lửa nó đặc biệt là do có thể do thiên tai địch họa xảy ra, có thể do gì, lửa trời hoặc là lửa do gì, chúng ta ngoài cái sự bất cẩn chúng ta mà nó gọi là nghiệp nó sinh ra thì tránh được. Thế còn cái này sự bất cẩn thì không thể, thật Bồ Tát cũng không thể cứu được chúng ta ở cái sự bất cẩn ấy. Cho nên á, chúng ta cái trước mắt là chúng ta phải tự ý thức và bảo vệ mình, đặc biệt các Phật tử ở nhà chung cư hay ở nhà dân của mình cũng vậy. Ở trên ban thờ á, thì tốt nhất là để cho nó gì, nó phải thoáng. Thoáng là sao, đừng có để nó nhiều những cái rèm quá, cái màn, cái rèm, cái vải quá khi chúng ta thắp nến. Chúng ta thắp nến kể cả ở chùa này cũng vậy, thầy vẫn luôn luôn là dặn các sư cô, sư ông, sư bác là phải luôn luôn phải để ý, kể cả trong cửa chùa chúng ta bất cẩn gì, bà hỏa vẫn thiêu rụi hết ngay. Đó, chứ không phải là ở trong cửa chùa là lửa nó sợ đâu. Chúng ta thấy cách đây mấy tháng bên Trung Quốc có ngôi chùa cổ hàng nghìn năm, lửa vẫn cháy hết mà, cháy hết cả ngôi chùa luôn. Việt Nam chúng ta thì mấy năm trước ở Hà Nội cũng có một ngôi chùa qua đêm một cái này, gần sáng một cái cháy hết, không biết nguyên do vì sao. Thành phố Hồ Chí Minh mấy năm trước cũng vậy, cũng có một ngôi chùa qua đêm thì cũng cháy trụi hết, không hiểu nguyên nhân vì sao. Cho nên ở đây á, chúng ta đều phải có cái sự nhìn nhận nó phải đúng đắn. Ví dụ đấy, cho nên quan điểm của thầy là cái thờ phụng ở trên mặt này thì phải đừng có giải cái ở cái bàn giảng như này được. Nhưng trên cái ban thờ đừng có thì bắn nhiều cái màn rèm quá. Đấy, bảo đi bảo lại rồi mà vẫn có nghe thầy đâu. Vẫn cứ bắn đầy và răng đầy vào. Chỉ cần chúng ta thắp cái nến, bây giờ cái nến cốc đấy, chúng ta đừng nghĩ đến cốc là an toàn nhé. Đừng nghĩ 100% nến cốc an toàn. Chúng ta thắp nến cốc nó nóng quá, nó vỡ nến cốc. Cái cốc nó vỡ và nó chảy ra, nó vỡ toác đôi, vỡ toác ba ra. Mà cái không may cái lửa nó vẫn còn cháy ấy, thì cái bàn thờ bằng gỗ hoặc là có thêm cái vải như thế này nữa lại càng gây đến cái sự hỏa hoạn rất là mau chóng. Đừng có tin tưởng, đừng bao giờ tin tưởng là cái nến cốc bây giờ, nến cốc của tàu bây giờ ấy, là nói gì an toàn tuyệt đối. Các Phật tử chúng ta nghĩ như vậy là gì? Sai lầm tuyệt đối đấy. Không có cái gì an toàn tuyệt đối cả. Chúng ta phải đề phòng trước. Ở chung cư, ở nhà dân, chúng ta cũng đều phải đề phòng cái vấn đề thắp hương chúng ta. Và đặc biệt ở chung cư nữa, ở chung cư chúng ta mà ở nhà của chúng ta, nếu có làm sao thì chỉ phần lớn sẽ ảnh hưởng trong nhà chúng ta thôi, chúng ta tự làm tự chịu. Nhưng ở chung cư chúng ta biết này, có khi có chung cư đến hàng nghìn căn hộ ở trong đó, ít nhất cũng phải 300-500 căn hộ ở trong đó, hàng nghìn hàng mấy ngàn con người ở trong đó. Chúng ta vô tình, do cái sự cầu thả, do sự mê tín dị đoan, ví dụ như tôi nói đây, báo nói này, báo chụp ảnh hẳn hoi ở trong tầng hầm là có người đem cúng đèn nến hương hoa quản quả cả vàng mã ở trong gì, trong cái đầu ô tô của mình ở dưới tầng hầm. Mà cái xăng thì chúng ta biết ở dưới tầng hầm người ta còn cấm hút thuốc cơ mà. Tầng hầm đến tô người ta còn cấm hút thuốc. Vì sao? Vì sợ rằng nó sợ cái ô tô nào đó hoặc cái xe máy nào đó gì, nó bị dò dỉ xăng. Mà xăng bị dò dỉ ra thì chúng ta biết xăng nó dò dỉ ra nó có như dầu không? Nó có chảy loang lổ ở dưới chúng ta thấy không? Rất khó. Vì nó chảy ra một cái là nó bay hơi ra. Mà cái hơi nó bay ra thì nó thì cái xăng này nó nhẹ, nó bay ra, nó bốc ra. Chỉ cần hút thuốc hoặc là gì, bật lửa để cúng lên ở trong đó. Không may mà nó bùng lên một cái thì thôi. Có cái xe nào nó hỏng hỏng nó mà dỉ bình xăng ra là chết luôn. Không thể cứu được. Bất khả kháng. Cho nên ở đây mới nói đấy gọi là sự mê tín dị đoan. Sự ấu trí về gì, về tâm linh. Đó, hôm nay thì tiện đây thì thầy cũng nói luôn vì năm nay thế giới của chúng ta có gì? Tai nạn về lửa, thiên về lửa, về hỏa và chiến tranh. Cho nên thì tôi nói thêm như vậy, chúng ta cứ xem là xem, từ Tết đến giờ, rất nhiều nơi trên thế giới xảy ra hỏa hoạn, không chỉ riêng Việt Nam chúng ta. Xảy ra hỏa hoạn thì có những năm, chúng ta biết thì theo như các nhà thiên văn, địa lý và các nhà phong thủy học, người ta xem những gì, cái vận hạn của gì, của thế giới, rộng ra là của gì, cả thế giới, từ cả trái đất của chúng ta, nhỏ là gì, một quốc gia, rộng là cả thế giới. Có những năm thì bị tai nạn về gì, bị tai nạn về lửa, có những năm thì tai nạn về nước, có những năm thì tai nạn về gì, hạn hán, có những năm thì tai nạn về lũ lụt, là có những năm chúng ta thấy tai nạn gì ạ, máy bay. Có những năm chúng ta thấy tai nạn máy bay ạ, cứ có cái vài tuần hoặc vài ngày lại có một cái thông tin là máy bay bị hỏng, máy bay đâm vào núi hay máy bay bị mất tích, cái là 2-3 năm đúng không, tai nạn máy bay luôn. Nhưng mà từ đó đến nay thì lâu lâu mới gì mới thấy một vụ. Nhưng mà cái năm đó thì chúng ta thấy gì luôn luôn. Nhưng năm nay chắc chắn hỏa hoạn sẽ rất nhiều, nhiều bất thường so với những năm trước. Và thậm chí năm nay có thể gì? Còn có những cái trận chiến nó khốc liệt nữa. Trận chiến tranh thế giới, không, tôi không nói là trận chiến tranh thế giới, nhưng thì nó sẽ khốc liệt hơn những năm trước rất nhiều. Đấy là gì? Ở đây nó cũng là do cái lòng tham, do cái nghiệp cảm của con người chung của thế giới Sa Bà của chúng ta vậy. Nó cảm lên. Do sát sinh. Đức Phật nói trong kinh do sát sinh và do lòng tham thì sẽ xảy ra những gì? Chiến tranh và hỏa hoạn. Cái nghiệp sát sinh nhiều ạ. Chúng ta thấy tồn lại mấy năm nay. Chúng ta thấy mấy năm nay cái nghiệp sát sinh của loài người chúng ta trên thế giới khủng khiếp. Nghiệp sát sinh khủng khiếp. Cho nên á, cái này là cái quả báo đương nhiên. Con người, loài người chúng ta phải gì? Phải lãnh thọ. Đây là nhân quả rõ ràng. Sự vận hành chu kỳ nhân quả rõ ràng. Cho nên ở đây thì chúng tôi nói như vậy để chúng ta, để các Phật tử chúng ta có thể tránh được cái gì cho khu dân cư nhà mình và chính bản thân mình, thì chúng ta thì chúng ta cố gắng tránh. Chứ đừng có nghĩ rằng kinh Phật nói như thế rồi thì chúng ta cứ vô tư mình tụng kinh Địa Tạng ở trên tầng 50 rồi thì ở dưới tầng 1 không phải lo, hoặc mình ở dưới tầng 1, tầng 2 mình tụng kinh Địa Tạng rồi thì tất cả trong chung cư không phải lo. Không đâu. Có thể chúng ta tụng chúng ta thoát được. Bản thân của chúng ta nên chúng ta phải gì? Phải lo cho người khác. Người Phật tử chúng ta tu là phải gì? Phải lo cho người khác trước, chứ đừng có lo bạc cho bản thân mình trước. Chúng ta đừng có nghĩ rằng mình ở tầng 1, tầng 2 làm sao mà cái mình chạy được. Mình cứ cúng, cứ gì? Cứ thắp hương, thắp nến, bừa bãi mà không để ý. Xảy ra hỏa hoạn, chúng ta biết là cái hỏa hoạn này nó có thể xảy ra bất cứ với gì, với khu dân cư nào, kể cả khu dân cư cao cấp nào. Cách đây 2-3 hôm, tòa tháp trăm của gì? Của Tổng thống Mỹ Donald Trump đó, ở trên tầng 40 mấy, 47 hay là 45 gì đó, cũng bốc cháy và gì? Chết một người. Chúng ta thấy một cái tòa cao ốc biệt thự nổi tiếng giữa thủ đô Washington như vậy mà vẫn gì? Vẫn bốc cháy. Mà cái tòa tháp đó là tòa tháp gì ạ? Của đương kim Tổng thống Mỹ khi chưa lên Tổng thống ông xây dựng nhé. Ông là một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp lớn ông xây dựng lên. Mà tầm cỡ của nó là cái nhà chung cư ở những khách sạn 5 sao nhé. Vậy mà vẫn còn cháy. Chúng ta đi xem các khu chung cư Việt Nam chúng ta xem. Được những khách sạn 1 sao chưa? 2 sao chưa? Đặc biệt đến những khu chung cư mà rẻ tiền. Khu chung cư bình dân, gọi là khu chung cư tái định cư đó. Thì phải nói là gì? Sợ, đáng sợ vô cùng. Những cái lối thoát hiểm có thì có khu còn không có. Có khu chung cư còn không có lối thoát hiểm nữa. Có 2 cửa lên, thậm chí có khu chung cư thì có 1 cửa lên. Khu chung cư ngày xưa có thì khu chung cư có 1 cửa lên. Nó làm sao ở dưới tầng 1 ở khu cửa một cái thì thôi thì. Mà lại ở vào trong cái ngõ. Cái ngõ nhỏ nhỏ xe cứu hỏa không thể vào được nữa. Có khu chung cư cổ ngày xưa bây giờ xe cứu hỏa không vào được. Làm thế nào? Đó cho nên đây là một cái vấn đề mà cũng phải đặt ra với chúng ta để chúng ta phải cẩn thận. Là người Phật tử chúng ta thì phải cẩn thận để bảo vệ tính mạng và tài sản. Trước tiên là của mình, sau là của gì? Của mọi người ở trong cư dân, ở trong khu vực dân cư ấy, chung cư ấy. Cho nên các Phật tử thắp hương, thắp nến, đặc biệt là ngày lễ, ngày Tết, đốt vàng mã. Đấy, khổ ở ngoài đời đó, chúng ta còn hay gì? Ngày giỗ, ngày Tết là còn hay đốt gì ạ? Đốt vàng mã. Đấy, có những người lại ra ngay ban công nhà mình là đốt luôn. Có những người còn đốt ngay trong nhà luôn. Đấy, đốt ngay trong nhà. Mà thôi, thầy khuyên là gì? Chúng ta bỏ được cái đó thì là tốt nhất. Bỏ được cái đốt vàng mã đi là tốt nhất. Còn bắt buộc phải đốt hay là gì? Tâm chưa an cho phải đốt á. Để xin các cụ, các ông, các bà và các Phật tử chúng ta nếu có đốt thì phải gì? Để lấy cái chậu á. Hoặc cái gì mà đốt phải đứng ở đấy bao giờ nhìn nó cháy hết đi đã. Cháy xong cái gì lấy sẵn một cái ca nước vẩy vào cái gì á. Vẩy vào để cho nó tắt hẳn đi thì mới đi vào nhà. Chứ đừng có để như thế sợ nó gì cháy chưa hết chúng ta bỏ vào nhà. Vô tình nó đi, nó cháy lên. Cho nên khi đi hóa sớ hay đi đốt vàng mã ở nhà chúng ta tốt nhất. Đốt khi chúng ta đi phải mang một cái ca nước to đi theo. Nguy hiểm gì mà cái là gì? Đổ cốc ca nước vào luôn. Mà nếu không á, thì chúng ta để cho nó cháy hết đi. Thành than đến một cái chúng ta gì? Vẩy nước vào. Đổ nước vào cho gì? An toàn. Đây là biện pháp gì? Phòng cháy chữa cháy hữu hiệu gì? Hữu hiệu và an toàn nhất. Phòng từ khi gì? Nó chưa xảy ra. Đó. Các Phật tử chúng ta cũng lưu ý cho như vậy. Cho nên không có lại bảo là gì? Cứ bảo là mình đã tụng kinh rồi không phải lo nữa là không được. Rồi Đức Phật rồi ở trong kinh này nói là gì? Là các sự tốt đẹp không bị hao tổn. Tức là các sự tốt đẹp, tức là phúc báo mình á, tu tập được á, không bị hao tổn. Rồi á, ngủ nghỉ thì chẳng bị mộng mị, chẳng bị mộng mị thấy những giấc mơ ác, xấu, vân vân. Rồi á, ra vào đều có thần hộ vệ. Tức là đi ra, đi vào, đi đâu đều có các thần hộ vệ cho. Rồi nữa là gặp gì? Thường gặp được các nhân duyên chính đạo. Nhân duyên chính đạo tức là sao? Tức là gặp được chính pháp. Đi đâu mình cũng thường gặp gì? gặp được chính pháp của Phật, gặp được các thầy hiền bạn tốt. Chúng ta cũng phải biết, nếu mà sinh ra thân người là khó, gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật pháp rồi mà không may mà gặp được các ông thầy gì ạ, cái ông thầy mà không theo chính đạo á, chúng ta cũng mất cả một đời người, đánh mất cả một đời người, đánh mất cả một đời tu. Chúng ta cứ nghĩ là ông thầy nào cái đầu tròn áo vuông đó là gì ạ, là thầy, chưa chắc đâu. Về gì, về tổng thể thì cứ thấy đầu tròn áo vuông là thầy thì là đúng đấy, nhưng mà xét về thực chất ở bên trong, cái vị thầy đó có tu tập hay không, có tứ giới hay không, có tu định hay không, tu tuệ hay không, mình nói nôm na là gì, có đạo hạnh hay không, có tu đúng theo giáo pháp của Đức Phật hay không, đây là điều quan trọng. Nếu vì đó không tu tập theo đúng chính pháp, giả bộ bên ngoài để lừa phỉnh gì chúng sinh thôi, thì chúng ta dễ chết lắm. Mà chúng ta cứ nghĩ là gì, chúng ta là Phật tử, chúng ta đang gì hộ trì Phật pháp cho gì, cho ông thầy của mình, và chúng ta thì bám chấp vào nó, thậm chí không giữ một mình giữ cái chấp đó, mà còn gì không cho những người Phật tử ở trong chùa của mình, ở trong đạo tràng của mình đi chùa khác hoặc đi tìm các thầy khác để học đạo nữa. Ai đi là chết, về không thì không cho sinh hoạt, không cho ra chùa nữa, không cho sinh hoạt ở trong cái đạo tràng của mình nữa, vân vân và vân vân đó. Cho nên á, nếu mà được thân người được gặp Phật pháp một đời như vậy, gặp cũng như không. Cho nên ở đây Đức Phật nói là, ở đây Kiên Lao Địa Thần nói này, thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát thì sinh ra bất cứ nơi nào thường hay gặp gì ạ, thường hay gặp các nhân duyên chính đạo, tức là sẽ tìm được người thầy hiền và người bạn gì bạn tốt để sách tiến nhau tu tập trên con đường đạo ở ngay cuộc đời này. Chưa vãng sinh được một đời thì cũng gì cũng có nhân duyên được gặp gì chư Phật ở đời sau. Một đời chưa được chứng quả La Hán, ít nhất cũng được sinh lên các cõi gì cõi trời hưởng phúc báo và gặp Phật pháp, tu hành dần dần ở trên đó, không bị đọa lạc sâu trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Thế cho nên đó, ở đây chúng ta thì nên cố gắng nỗ lực tinh tiến, duy trì cái việc gì thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng ngày ở tại gia tại nghiệp của chúng ta. Đến đạo tràng tu tập như thế này là tốt rồi, nhưng mà tại gia chúng ta thì cũng phải cố gắng nỗ lực và tinh tiến, đừng có để gì, cho con ma ngủ nó bắt mình hết ngày này đến ngày khác, đúng không? Ấy bình thường ra thì tinh tiến được vài ngày, xa thầy xa bạn một cái thì hôm nào mà trời mưa rét rét một cái thì thôi rồi. Ấy, ngóc đầu ra khỏi chăn là hôm nay sao lại gì lạnh thế, thêm một tí nữa, xong tí nữa dậy mới tu, không có dậy sớm như thế này, có khi dậy phải cảm phải ấy thì chết. Thêm một tí nữa thì một tí nó có phải một tí đâu, nghĩ là 5 phút thôi, nhưng cuối cùng thì mở mắt ra thì 30 phút rồi. Ngó bắt đầu lại ngó, mắt nhắm mắt mở ra đồng hồ ấy. Ôi giời muộn quá rồi, thế này tu thì lên tu thì nó quá thời giờ rồi, thôi để đến mai. Mai thì mở mắt ra thì ngay hôm ngày mai thì trời lại mưa hơn, to hơn mà lạnh đi, lạnh nhiều hơn. Lại hẹn ngày kia. Và đùng một cái nghe tin bà hàng xóm nói rằng bà cụ ấy tối hôm qua thì chết quéo mất rồi. Đó, vô thường nó bắt mất rồi. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ đến cái gì, sự vô thường, mau chóng tấn tốc để mà tu sớm được ngày nào chúng ta tiêu trừ nghiệp xấu sớm được ngày ấy, tu sớm được ngày nào chúng ta thì tạo được công đức phúc báo thiện lành sớm ngày ấy, đừng có lần nữa hẹn là ngày mai ngày kia mới tu. Đó, trong niệm Phật thập yếu, Cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm là nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài có kể câu chuyện. Đấy là ngày xưa ngài cũng có khuyên thì tên một ông bạn này, sớm thì sớm quy Tam Bảo và niệm Phật đi. Ông bạn lấy cớ là thôi để lo vài công việc đã, lo xong mấy công việc đã rồi thì rồi tôi sẽ tu. Nhưng mà thì mấy mấy hôm sau thôi, nghe cái tin mọi người nói thì ông bạn thì tối hôm đấy bị ngủ bị trúng gió và chết ngáo nó rồi. À, chưa kịp tu, chưa kịp lo gì, lo hết mấy công việc trong gia đình của mình đã gì, đã chết rồi. Cho nên á, các tổ ngày xưa mới nói rồi, hãy xem ngoài nghĩa địa kia có rất nhiều những nấm mồ đó, ghi tên của cả những người còn gì, còn đang tuổi thanh xuân, đang tuổi trẻ phơi phới kia, đang khỏe mạnh kia mà vẫn gì, vẫn chết rồi. Đâu có phải cứ phải già nó mới chết đâu. Thần chết nó có hẹn chúng ta đâu. Cho nên chúng ta cần phải gì? Nỗ lực tinh tiến để mà tu gì? Từ ngày hôm nay đi phải như thế. Đó. Tu tức là sửa. Sửa cái gì? Sửa những cái thói gì? Ham mê ngủ nghỉ của mình. Sửa cái gì nữa? Sửa cả cái thói ham mê ăn ngon của mình nữa. Trong kinh này, Phật dạy tụng kinh này muốn được công đức phúc báo, như nguyện thì phải không được ăn gì nhỉ? Không được ăn hành nè, hẹ nè, tỏi nè, kiệu nè, và hành gì? Hành tây nè, hành, hẹ, tỏi, kiệu, hành tây. Đây trong kinh Phật gọi là ngũ tân. Vì sao không ăn cái này? Đức Phật nói là ăn cái này á, nếu mà ăn sống á, thì ác dục tăng thêm, dục vọng tăng thêm. Ăn chín á thì làm cho con người ta gì? Nóng nảy. Ăn sống á thì ác dục tăng thêm. Ăn chín thì làm cho con người ta gì? Tính tình nóng nảy, bất bình tĩnh, và đặc biệt là gì, hơi hôi phát ra, khiến cho chúng gì, chúng thần linh và chúng chư thiên á, các ngài gì không muốn gần. Cho nên chúng ta cũng phải tiết chế cả gì, ăn uống khi tu tập bộ kinh này nữa. Rồi nữa, tụng bộ kinh này Phật dạy là để gì, để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tăng trưởng tấm lòng từ bi cứu khổ của chúng ta, noi theo tấm gương của Địa Tạng Vương Bồ Tát để mà cứu khổ ban vui cho chúng sinh bằng cách gì? Trước đây 1 tháng 30 ngày, ngày nào cũng phải có thịt có cá mới gì, mới trôi miếng cơm vào miệng, vào họng vào bụng. Bây giờ thì chúng ta gì? Trước tiên là 1 tháng đôi ngày, mùng 1 ngày rằm, rồi á quen quen một cái sức khỏe ổn định. Cơ thể chúng ta thì thích nghi, mỗi một ngày thì, bình thường trước đây có thể chúng ta phải ăn gì, tôi cứ lấy bình quân có thể phải ăn gì, một ngày chúng ta phải ăn đến 2 lạng thịt, kể cả thịt cả cá mới gì, mới đủ cái sức khỏe của mình chẳng hạn. Thì bây giờ thì một ngày mình ăn xuống đi 1 lạng, đó là trước đây 1 bát cơm mình có thể gắp gì 5 miếng thịt mới ăn được 1 bát cơm, thì bây giờ mình dồn xuống bỏ xuống 1/2 thôi, ăn gắp khoảng 2 miếng hoặc là 3 miếng thôi, tăng nó gì sang cái đĩa gì? Cái đĩa rau. Chứ cái tay mình lúc nào cũng đừng có quen tròi vào cái đĩa gì ạ? Mạng sống của chúng sinh đấy. Mạng sống của chúng sinh đấy, nói là chúng sinh đấy. Những cái kinh Phật, nhân quả, cái nhân quả Đức Phật nói gì? Ai dám chắc chắn được trong bát canh ấy không phải là cha mẹ mình, là anh em mình, là con cái mình, là bạn bè mình, là người thân mình. Cho nên trong khi xưa ngài Tế Công Hòa Thượng, ngài còn sống, ngài còn đang đi hành pháp, có cái trường hợp cái hôm đám cưới thì cả nhà đem bắt con, đem bắt con lợn để chuẩn bị thịt, thì ngài ở ngoài thì ngài đọc một cái bài kệ. Hay, thật là hay á, nhìn đời này thì lắm những chuyện gì, lắm những chuyện hay. Bà ăn thịt cháu vẫn gì, à chứ xin lỗi, cháu ăn thịt bà vẫn gì, vẫn kêu hay. À, cho nên á, chúng ta thấy nghe ngài đọc cái bài kệ đó, người trong nhà gì ra chửi mắng ngài, nhưng may là trong nhà cũng có người đi chùa biết gì, biết Phật, và đặc biệt có người biết tới gì tế danh của ngài, danh tiếng của ngài Tế Công, cho nên mời ngài vào uống nước hỏi xem gì rõ cái sự tình. Phải xem đó sự tình thế mài mới gì, dùng thần thông này gì thì hiện cho mọi người mới thấy là gì, cái con lợn đang bị bắt để chuẩn bị cưới đứa cháu kia, cái người nhà cái chính là gì, là bà của đứa cháu ấy đấy. Đó, ngài dùng thần lực hiện cho thấy như một bộ phim vậy. Rồi câu chuyện này cũng tương tự như ngày xưa, ngài thời ngài 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 thì ở thời nhà đang ở tự nhiên bất chợt lại quên mất tên của ngài. Một câu chuyện nó cũng giống tương tự như vậy, nhưng mà nó khác hơn câu chuyện gì ăn người nhà, ăn thịt người thân khi cái ngày đám cưới, nó cũng trong cái tương tự như vậy. À, lâu rồi tự nhiên lại quên mất cái vị thiền sư ấy. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng á, không phải là chúng sinh cứ là toàn là con gà, con lợn, con vịt kia đâu. Một người thường phàm phu chúng ta cứ nghĩ rằng á, con gà chết đi và đem lại gì một bữa ăn ngon lành cho chúng ta, đó là chuyện thường tình. Con lợn chết đi đem lại bữa ăn cho chúng ta, bữa ăn ngon cho chúng ta là chuyện thường tình. Và đến nhất tất cả các con vật chết đi đem lại bữa ăn ngon cho chúng ta là chuyện thường tình. Vì chúng ta nghĩ như vậy cho nên là chúng ta gì, có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái điều đó là gì, là tội lỗi không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng điều đó là gì, là một ngày nào đó chúng ta phải trả quả báo không? Không. Nếu không phải là một Phật tử, không phải là một người học Phật chân chính, chúng ta không bao giờ nghĩ điều đó là tội lỗi. Không bao giờ nghĩ rằng điều đó một ngày nào chúng ta phải trả gì, trả cái quả báo thường mạng, lại làm thân gì châu ngựa, thân súc sinh để trả báo vậy. Nay chúng ta được học Phật, được học kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rồi, biết được gì cội nguồn của tội phúc rồi, biết được cội nguồn của nhân quả rồi, chúng ta phải gì, phải biết sợ, phải biết sợ để mà bỏ ác làm lành, lãnh thức hành thiện. Như chúng tôi nói, đầu tiên là tháng hai ngày ăn chay tụng kinh niệm Phật, rồi dần dần tăng lên là gì, tháng sáu ngày, rồi tháng mười ngày, cơ thể chúng ta gì nó quen dần thích ứng dần, như bằng cái cách gì phải bỏ bớt đi. Chứ tháng hôm nay thì tháng hôm nay ngày 15 ăn chay thèm quá, ngày mai thì ăn trả thù, tức là ăn bù đó. Hôm nay ăn chay, ngày 15 ăn chay cả ngày thèm quá, tối lại ngủ, không biết bao giờ cho trời sáng. Nghĩ không biết bao giờ cho trời sáng để làm gì? Sáng ra để đi mua, để nấu, để ăn gì? Ăn trả thù ngày, ăn chay ngày hôm qua. Đấy. Bình thường một ngày mình ăn có 2 lạng thịt, hôm sau thì ăn hẳn 5 lạng cho biết tay. Đấy. Như vậy thì thôi thả rằng thì mùng 1 ăn chay 30 ngày cứ ăn gì tuốt mỗi ngày 2 lạng thì còn đỡ. Nhưng là ngày 2 ngày có 4 lạng, ngày hôm nay thì cách một ngày hôm nay sơi một ngày đây hết thì 5 lạng rồi. Thế là đã nợ thêm gì? Nợ thêm chúng sinh 1 lạng nữa rồi. Đó, ăn chay như vậy thì thôi thả không ăn còn hơn. Đó. Cho nên mình phải giảm dần cái tần suất ăn của mình. Mỗi bữa mình trước đây chưa biết Phật pháp cho tụng kinh này, mình gắp vào gì? Cái bát thịt khoảng độ 20 lần gắp một gì? Một bữa ăn. Bây giờ tần suất của mình xoắn 15 này, xong dần dần 10 này, rồi 7 này, 3 này, 2, 1, dần dần được không gắp một gắp nào nữa. Đấy gọi là gì? Thuần tịnh, thuần thiện vậy. Có làm được không? Nếu không làm được thì đừng có lên kể khổ với thầy ơi, con khổ lắm, con cũng tụng kinh Địa Tạng mà tại sao con khổ thế? Đấy. Thế hỏi tháng ăn chay được mấy ngày? Con ấy, nghiệp chướng nặng nề, con chưa ăn được ngày nào cả. Đấy. Thế. Cái khổ mình thì muốn gì? Muốn trừ. Còn cái nỗi khổ của chúng sinh ấy, thì mình gì? Làm sao? Mình không có đoái hoài gì đến họ. Chúng sinh đau khổ chúng ta đâu có đoái hoài đến họ. Vậy mà nay mình cứ cầu Phật là gì? Phật thương con, Phật độ con, gì Phật gì? Phật cho con cái này, cho con cái nọ, cho con cái kia. Nhưng chúng ta nhìn thấy chúng sinh đau khổ, không muốn gì, không muốn cứu, thì làm sao mà Phật có thể cứu mình được? Đấy, nó khổ thế. Cho nên các vị thấy, Càng ngày tôi càng ít tiếp khách. Tôi giảng nhiều hơn. Tôi giảng nhiều hơn mà thấy mọi người nghe, đi nghe giảng rất là nhiều. Tụng kinh cũng rất là lắm. Nhưng mà hỏi làm được thì bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiền được một phần nào như trong kinh nói hay chưa? Đại đa số vẫn chưa. Lên chùa nghe pháp, thỉnh kinh về tụng, phần lớn là đều mục đích gì? Có gì ạ? Gọi là có giá cả hết, đặt ra giá cả hết với Phật hết. Thầy nói tụng kinh gì, 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày sẽ được cái này, cái nọ, cái kia. Cho nên đó, tôi mới tụng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày với 100 ngày. Năm ngoái có Phật tử đến bắt đền tôi đấy. Không, tôi nói thật, nghiêm túc có Phật tử đến bắt đền tôi bảo là gì? Thầy bảo là tụng kinh 100 ngày sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, gia đình được an vui. Con tụng hôm nay đến hôm nay là hơn 100 ngày rồi, mà gia đình của con gì vẫn chẳng chuyển được vào bao. Có chuyển, nhưng mà vẫn chưa chuyển được vào bao. Ông chồng của con gì vẫn nát rượu, vẫn chửi con, vẫn đánh con. Được mỗi cái đứa con gì nó ngoan hơn một chút, còn ông chồng của con chưa thay đổi, ngày nào cũng vẫn nát rượu như thế. Cho nên hôm nay con đến đây để con hỏi thầy, thầy trả lời cho con. Con hỏi thầy phải trả lời cho con. Thầy bảo gì? Tụng kinh Địa Tạng thì thầy bảo là gì? Chậm nhất là 100 ngày sẽ gì? Sẽ thấy được cái gì? Cái sự cảm ứng của Bồ, của Phật, của Bồ Tát. Cho nên hôm nay con đến đây con tụng hơn 100 ngày, thầy trả lời cho con. Đấy. Tại sao thì con tụng hơn 100 ngày rồi, ông chồng của con vẫn nát rượu như thế? Đứa con thì có thay đổi một tí. Thế tôi hỏi rằng á, thế thì Phật tử á, về tụng kinh làm đúng như theo kinh không? Đúng như trong kinh dạy không? Bảo có. Kinh dạy thế nào con làm thế? Thầy dạy thế nào con làm như thế? Tôi hỏi là 100 ngày Phật tử có ăn chay trường được không? Mắt tái đi bảo gì? Không. À, mắt tái đi, lúc đó tôi hỏi có ăn chay trường được như trong kinh nói không? Như tôi dạy không? Vì tôi lại muốn cầu một cái sự việc gì đặc biệt đó thì chúng ta phải thầm thành tâm đến gì ạ? Đến tột cùng cơ mà. À, y kinh y giáo, y kinh y luật, y Phật sở chế để mà làm cơ mà. Thế bảo rằng á, con một tháng này phát nguyện 10 ngày ăn chay, tức là trong hơn 100 ngày đó thì mất khoảng mấy tháng, hơn 3 tháng đúng không? Một tháng được có 10 ngày ăn chay. Vậy như vậy thì 100 ngày đó mới được có 30, ba mấy ngày ăn chay. Và hàng ngày vẫn đi ra chợ, mua cá, mua cua, mua các loại gì? Các loại nó bán ở ngoài chợ về làm cho chồng cho con ăn. Mình ăn chay, vẫn phải đi ra chợ để mua làm cái điều đó. Bảo là con tụng hết 100 ngày rồi, hơn 100 ngày, bảo hơn 100 ngày. Bù vào mấy ngày này, con có việc đi vắng không tụng được, con tụng thêm mấy ngày. Để bù vào đó là còn tụng thừa ra rồi mà gì? Vẫn như thế. À, thầy giải thích cho con, thầy trả lời con. Đấy là bắt đền đấy. Cho nên á, chúng ta thấy thì học Phật như thế, tụng kinh như vậy, cũng có công đức. Tôi phải nói là cũng có công đức, nhưng mà có ở một phần gì? Một phần nhất định là đó thôi. Để cải đổi được cái nghiệp chướng nặng nề của nhà mình thì chắc chắn rằng khó đấy. Tôi lấy ví dụ giống như năm ngoái, gia đình chúng ta do gì? Do xây nhà làm cửa, xây nhà xây cửa, hoặc là gặp một cái chuyện gì đó, chúng ta đi vay hàng xóm rồi gì? 20 triệu đồng. Thế tôi nói như thế, lấy cái ví dụ vay 20 triệu đồng. Năm nay chúng ta gì? Đi làm gì? Chúng ta làm xong nhà cửa hoặc là ấy rồi chúng ta bắt đầu gì? Tiến tới trả nợ. Nhưng mà một tháng chúng ta làm thì cũng chỉ được có khoảng 2 triệu tiền lương một tháng thôi. Phải nuôi vợ nuôi con thì tính ra hết khoảng 1 triệu rưỡi rồi. Thì đương nhiên mỗi một tháng chúng ta chỉ hoan ra được có bao nhiêu? Có 500 ngàn để trả nợ hoan, và bao giờ cho đến thì có đủ 20 triệu kia. Chứ đâu có phải gì, cái tháng này được 2 triệu chúng ta đem giải hết luôn. Thì nếu như vậy một năm chúng ta gì? 10 tháng chúng ta sẽ giải hết cái nợ 20 triệu đó. Thì vợ con chúng ta nhìn thấy sao? Có đúng không? Đó cho nên á, cái người mà nợ nhiều thì nó cứ phải trả dần. Cái người mà nghiệp chướng nặng nề thì nó phải gì? Nó phải tiêu trừ dần dần chứ. Tương tự như vậy, năm ngoái, lúc mình đi chợ, mình ra chợ, mình chiếu. Cái lúc cần Tết chẳng hạn ra chợ mình chiếu, mình giả tiền mua cái món gì ra hơi quá nhiều tiền so với túi của mình mang theo. Mình vay người ta thì có 200 ngàn ra Tết. Mình gặp người bạn đấy và mình, ô bà, thế thì thôi năm mới, chúc năm mới sức khỏe vân vân. Từ năm ngoái này, năm ngoái tôi vay bà gì, đi chợ vay bà 200 nghìn, năm nay thì gặp bà đây rồi, may quá, em trả gì. Ok, tôi trả cho bà đi 200 ngàn. Thế là còn nợ hết nữa. Cũng là vay, nhưng mà người ta vay có 20 ngàn, còn đằng này vay đi 20 triệu. Lương tháng có 2 triệu, nuôi vợ nuôi con hết. Triệu rưỡi thì đương nhiên chỉ trả được có 500 thôi. Cái này người ta vay có 200. Khi đi gì, đi chợ, cuối năm không hay người ta thiếu người ta, bạn bè biết nhau, vay như thế, gặp nhau. Đầu xuân năm mới, chào nhau, chúc nhau, rút 200, giả trật, cái thế là xong. Cái trường hợp mà gì? Cầu được, ước thấy, chỉ trong vòng có 7 ngày, thậm chí có người chưa đến 7 ngày, đã cầu được, đã ước thấy. Có nghĩa là gì? Cái nghiệp chướng của họ rất gì? Rất mỏng, rất ít. Giống như người gì? Hay, lúc chẳng may cái lúc đó, túng thiếu ngay cái lúc đó, tạm thời vay mà bạn có 200, ra Tết, cũng là một năm. Có mấy hôm Tết, ai mùng 1 Tết thì trả nợ, đúng không? Vay hôm 30 thì sang mùng 1 nó vẫn là gì? Năm trước năm sau rồi, phải không? Đó, cái nợ đi, rất ít. Mặc dù là năm trước năm sau nhưng người ta trả rất đi, rất mau chóng vậy. Tương tự như vậy, cái người đời trước kiếp trước họ đã làm rất nhiều việc thiện rồi. Đời này kiếp này sinh ra thì họ được thân người, nhưng không may họ do hoặc là đời ngay cái đời cần đây họ làm một cái việc gì xấu trước khi họ mất, trước khi chuyển thế làm người ở thân sau. Hoặc là ngay đời này khi chưa gặp Phật Pháp họ thì có làm một vài cái việc xấu ác, nhưng mà nó không phải là cực ác và vừa thôi. Cho nên nay họ gặp Phật Pháp họ thì ăn năn hối cải, họ chỉ đọc tụng kinh bằng người Bồ Tát Địa Tạng và họ trả được ngay trong một thời gian ngắn và họ cầu được ước thấy. Chúng ta cứ đi so sánh, tại sao người cái cầu được một tuần 21 ngày được, còn mình thì không được. Cái phúc báo của mỗi người là khác nhau các quý vị. Đâu có phải ai cũng giống ai đâu. Cái tội chướng cũng như vậy. Không phải ai giống ai. Cho nên á, chúng ta là một người tin Phật thực sự, thì chúng ta cứ giữ trọn niềm tin đời này. Con tu gì mà chưa trả hết được nghiệp, thì đời sau con gì? Con nguyện để trả tiếp. Trả bao giờ cho hết mới thôi. Bồ Tát Địa Tạng nguyện là gì? Ngài còn nguyện là bao giờ trong địa ngục còn một chúng sinh nào thì Ngài chưa thành Phật. Bao giờ thế gian mà gì? Còn một kẻ ác hay còn một người chưa thành Phật thì Ngài gì? Ngài sẽ không thành Phật cơ mà. Bồ Tát còn vì chúng ta, vì tất cả chúng sinh mà phát cái đại nguyện đấy. Còn chúng ta thì lại không có cái sự nhẫn nại, không có cái sự chịu đựng, gọi là gì? Nhẫn ba la mật, theo như các hàng Bồ Tát để mà chờ đợi kết quả tốt hay sao? Giống như người nông dân gieo xuống thửa ruộng của mình. Các cụ ngày xưa hay nói một cái câu gì? Trẻ trồng na, già trồng gì? Trồng chuối. Vì sao lại có câu trẻ trồng na, già trồng chuối? Vì trồng cái na nó sẽ cho quả, nhưng mà ít nhất phải gì ạ? 2-3 năm sau. Còn trồng cái chuối sẽ cho quả, nhưng chỉ mấy tháng gì? Mấy tháng thôi là có gì? Có quả. Cho nên các cụ mới nói một cái câu ví như là trẻ trồng na, già trồng chuối, ý là có những loại nhân phải cho một thời gian khá dài mới có gì? Mới có quả. Có những loại nhân nó sẽ cho quả ngay trong một thời gian gì? Thời gian gần. Giống như chúng ta trồng rau, mấy ngày sau, mấy tuần sau là có rau để ăn, đúng không? Như trồng một cây mít, các vị biết ít nhất phải mất mấy năm. Cây mít ngày xưa chúng ta ít nhất phải 4-5 năm trở đi mới gì? Mới có quả. Còn cây mít cấy bây giờ có khi 2 năm là gì? hơn năm hai năm là gì có quả, nhưng nó sẽ nhanh chết thôi. Đó, cho nên chúng ta học Phật chúng ta hiểu rõ điều đó. Đấy, gặp được duyên chính đạo, gặp được rồi thì phải gì lo mà tu cho tốt, đừng có để cho tâm mình thoái. Đấy là lời của ông Kiên Lao Địa Thần bảo chúng ta bạch với Đức Phật và nói với tất cả chúng sinh chúng ta ở thời về sau khi Đức Phật thuyết kinh này ở trên cung trời Đao Lợi vậy. À, hôm nay ở trong văn kinh chúng ta thấy gì? Chúng ta xem văn kinh tiếp theo trang 178. Ông Kiên Lao Địa Thần lại tiếp tục nói là sao? Kính lạy Đức Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào đời này và đời sau nghe được và làm theo đúng như lời con nói thì công đức lợi ích như con vừa trình bày. Tức là sao? Làm được như lời của ông Kiên Lao Địa Thần nói thì sẽ được công, tự mình sẽ được công đức, sẽ được mười phương chư Phật Bồ Tát gia hộ, và ông Kiên Lao Địa Thần cũng như gì, cũng như các vị quỷ thần ở trong thế giới quỷ thần, nhưng mà gì, quỷ thần thiện, các vị thần linh gì thiện hộ trì Phật pháp, hộ trì gì bảo vệ cái sự an ninh an toàn pháp luật ở dưới gì dưới quay âm, nói nôm na chúng ta dễ hiểu, các ngài sẽ gì sẽ hộ trì cho người đó. Cho nên á, ông Kiên Lao Địa Thần nói rằng nếu có ai làm được như lời con nói thì cũng sẽ được phúc báo như công đức như lời con gì vừa trình bày kia. Rồi ông lại nói tiếp gì, kính lạy Đức Thế Tôn, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ trong nơi ở của mình mà có bản kinh này cùng tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nếu mà thường cung kính chiêm lễ và cúng dường, lại đọc tụng thụ trì bộ kinh Địa Tạng này thì con sẽ lấy hết các sức thần của con để ngày đêm thủ hộ cho hết thảy người đó thoát các nạn như nước lửa giặc cướp thu giữ cùng các nạn lớn nhỏ, hết thảy đều dứt sạch, khiến họ hàng thân quen quyến thuộc của người đó đều được hưởng sự vui bình an và tốt đẹp. Đấy, đấy là lời của ông Kiên Lao Địa Thần, ông bạch với Đức Phật. Ở đời sau này nếu mà có ai á ở trong nhà ở thiện nam tín nữ hoặc tín đồ Phật tử hoặc tăng ni cũng thế, ở trong nhà ở của mình á mà có bản kinh này, đó, có bản kinh này á cùng với tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở trong gì, trong ngôi nhà của mình, trong phòng ốc của mình, người đó lại hay gì, hay chiêm lễ, chiêm tức là gì, là chiêm bái ra để gì, chúng ta ngắm nhìn cái tôn nhan của gì, của Bồ Tát, ngắm nhan tôn tượng hoặc là tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta nhìn. Như tôi nói nhá các vị nhá, muốn cho chúng ta khởi được cái tín tâm á thì trước tiên chúng ta có treo cái ảnh Bồ Tát, không phải treo cái ảnh gì đẹp đẹp một chút, ở cái tượng của Bồ Tát, tượng Phật cũng phải cái tượng gì đẹp đẹp một chút. Các ngài thì ở thế gian các ngài đầy đủ tướng tốt và vẻ đẹp để trang nghiêm thân thể tùy hình hảo cơ mà. Xin lỗi các vị, sám hối các ngài, tôi đến có cái ngôi chùa đắp tượng Phật bằng đất, nó xấu xấu là vô cùng luôn, vô cùng xấu, phải nói gì còn xấu hơn cả Chí Phèo và Thị Nở. Ai thật mà, đến những ngôi chùa nông thôn, có những ngôi chùa ngày xưa các cụ làm một vài chục năm, có thể là một vài trăm năm trước á, kiểu chùa không có tiền, không thuê thợ, không dám thuê thợ giỏi về để đắp tượng. Ngoài công thợ ở trong làng, ông chuyên thì ông chuyên đi xây nhà rồi ông đắp tượng, để làm sao ông đắp được, ông cứ gì vỗ vỗ nó vào nó thành cái hình hình thôi. Tôi đi tôi biết rồi, chuyện thật 100%, không dám nói dối tí nào, không dám nói theo dệt tí nào, vì chúng tôi gì cũng phải làm công tác Phật sự của giáo hội, cho nên thỉnh thoảng hay đi đến các ngôi chùa để kiểm tra, để thăm và động viên các Phật tử ở các ngôi chùa ấy, họ tu tập vào mà nhìn thấy cái tượng Phật mà xót xa, tượng Phật nó xấu hơn tượng Chí Phèo và Thị Nở, thực sự là như thế. Tượng của Hộ Pháp thì còn xấu khủng hơn nữa, tượng Phật nó xấu rồi, tượng Hộ Pháp thì còn xấu khủng nữa, kinh khủng luôn. Nhìn thấy mà gì không vái thì phải tội, mà vái thì chẳng nhẽ gì Phật Bồ Tát có cái tướng hảo như thế đâu, mà người dân họ lại gì ạ, họ lại đắp cái tướng hảo của Phật như thế. Đấy, cho nên nó khổ, cái cụ các cụ ngày xưa nói là lắm khi cái khó nó bó cái khôn, không có, cho nên là thôi cứ thấy làng bên cạnh có chùa, làng mình cũng muốn có gì, có ngôi chùa. Thế là người ta có tượng mình cũng muốn gì, có tượng. Nhưng mà khổ mình lại không dám đi bỏ tiền ra để đi lắp gì. Đi thuê cái ông thợ lắp tượng nó ra hồn một chút, rồi gọi luôn ông thợ xây nhà lắp tượng luôn. Thế là chán chết rồi. Đó, cho nên ở đây, tôi nói như vậy để làm gì, để nói gì? Quan điểm của tôi á, giống quan điểm của Hòa Thượng Chí Quảng. Quan điểm của Hòa Thượng Chí Quảng ngày xưa, ngày giảng Kinh Pháp Hoa, tôi nghe thấy ngài nói gì? Tôi á, thờ Phật, Phật phải đủ tướng hảo tôi mới thờ. Tôi thờ Bồ Tát, Bồ Tát phải gì? Đủ tướng hảo trang nghiêm tôi mới thờ. Chứ tôi không thờ gì? Cái pho tượng Phật mà gì? Phật trở ra Phật, người trở ra người. Bồ Tát trở ra Bồ Tát, người trở ra người. Và đúng thật, các vị vào chùa Huệ Nghiêm và chùa Việt Nam Phật Quốc Tự, nơi Hòa Thượng trụ trì mà xem. Những pho tượng mà ngài làm đạt đến cái mức gì? Thẩm mỹ phải nói là gì? Đỉnh cao của các kiến trúc thẩm mỹ về về Phật giáo. Đó cho nên đó, chúng ta mới thấy có đi một ngày giảng học được một sàng khôn. Các cụ ngày xưa nói đi một ngày giảng học được một sàng khôn. Ngày xưa tôi nghe ngài giảng Kinh Pháp Hoa, tôi nghe thấy ngài nói như vậy, và quan điểm tôi thì cũng đồng với quan điểm đấy. Phật ngài thì hiện ở thế gian, ngài đầy đủ 32 tướng tốt, 80 tùy hình ảo để trang nghiêm thân gì, thân thể của mình, để cho chúng sinh gì nương vào cái phúc tương ấy để phấn đấu. À, làm sao mà ông Phật ông được cái phúc tướng trang nghiêm như thế, đẹp đẽ như thế? Do ông gì? Ông làm thiện, ông bỏ ác, ông làm lành, ông sống từ bi, ông hoan hỷ, ông đức độ vân vân. Ông có cái tướng hảo gì trang nghiêm như thế, cho nên nay ta cũng gì cũng phải học theo ông Phật để được cái thân tướng trang nghiêm trí tuệ tuyệt vời như vậy. Đằng ngày nhìn thấy tượng Phật mà sám hối cụ chứ, đúng là xấu hơn cả Chí Phẹo và Thị Nở, thì làm sao mà chúng ta có thể khởi tâm kính ngưỡng. Hôm qua cho nên hôm qua xuống bếp có một Phật tử bảo là bạch thầy, có một gia đình có một pho tượng A Di Đà, trước thờ về nhà to quá cho nên Phật tử muốn cúng về chùa. Tôi hỏi tượng A Di Đà như thế nào, làm bằng cái gì, có ma dít hay là gì, hay gỗ hay đất hay đá? Thì Phật tử bảo là con chả biết, thì con hỏi về xem. Tôi bảo là thì bảo là hôm nào mà chụp ảnh cho xem, ở chùa thì không thiếu tượng cái kiểu như thế, nhưng mà nếu mà gia đình mà họ mà cái gia đình mà họ, cái ban thờ nó bé quá mà nó to quá thì không ấy được, thì có thể mang đây, mình có thể cúng đi các đạo tràng nào cũng được, nhưng mà tượng phải ra tượng. Chứ cái tượng mà đắp bằng xi măng do gì mấy ông thợ nó đắp lên gì nè, không bằng Chí Phèo thì tôi đừng có mang đến đây. Đừng mang đến đây, vì tôi có cúng đi đạo tràng khác họ không nhận, mà để đây thì bỏ lăn bỏ lóc thì phải gì ạ, phải tội. Các cụ ngày xưa nói rồi, bỏ để là hoàn đất cất thì lên ông gì, ông Phật, hay cất lên ông Bụt. Thế đã thành ông Phật ông Bụt rồi mà bỏ lăn bỏ lóc thì bỏ ngoài bờ rào tường rào thì phải tội. Cho nên tôi bảo nó ra tượng thì tôi nhận, nhận thì có thể cúng dường cho các đạo tràng khác đi cho đó, để cho có phúc. Chứ còn mà tượng do tự mấy ông thợ xây ông đắp lên thì thôi, đừng có mang trong đền gì cho mất công đó, tội thêm ra đó. Cho nên ở đây quan điểm của tôi thì tôi nói là cũng giống quan điểm Hòa Thượng Chí Quảng là tôn tượng tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thờ là phải thờ gì, phải đẹp. Bản thân chúng ta có thể không đẹp, nhưng mà vì phải ngắm, phải thờ tranh ảnh tôn tượng Phật Bồ Tát phải đẹp, để chúng ta gì ngưỡng vọng quy kính. Ở đây gọi là chiêm, chiêm tức là gì, ngắm này, ở dưới này ngước lên ngắm này, và gì chắp tay ngắm. Chúng ta gì ngắm từng cái đường nét, các vị nhìn cái tranh của Bồ Tát Địa Tạng phía dưới xem, các vị nhìn tương hào trang nghiêm đẹp đẽ như vậy, ai nhìn mà chẳng gì ạ, chẳng mơ, ai nhìn mà chẳng ước, ai nhìn mà chẳng ngưỡng vọng, ai nhìn mà chẳng muốn gì, chẳng quy kính ngài đó. Cho nên gọi là chiêm, là ngước lên để trông cái tôn nhan tranh ảnh tôn tượng của các ngài, xem từng đường nét, từng như viết tranh, như chúng ta xem từng nét bút, từng cái nét vẽ, từng cái đường vẽ của gì, từ tấm cả xa đến ngón tay đến gì, đến ánh mắt của ngài, đều toát lên cái vẻ gì? Từ bi tột cùng. Đó. Toát lên cái vẻ gì? Trí tuệ là gì? Pháp tục. Đó. Chúng ta ngắm chiêm bái, chiêm xong rồi thì thấy ôi gì đẹp quá, trang nghiêm quá, trong tâm mình khởi ra cái niềm tín kính, cho nên là gì? Lễ. Chiêm lễ, chiêm chứ phải chiêm bái, rồi lễ là gì? Lễ kính, lễ bằng cách nào? Nằm vóc năm ngũ thể đầu địa, tức là đầu này, hai tay này, hai đầu gối nằm sát xuống đất. Những người Tây Tạng, chúng ta thấy người Tây Tạng có lễ theo bò xoài ra, đó gọi là lễ theo gì? Ngũ thể đầu địa của cách của người Tây Tạng. Cách người Việt Nam chúng ta không lễ như cách của người Tây Tạng. Chúng ta chỉ cần gì? Lễ xuống vào đầu, hai đầu gối này. Đương nhiên khi quỳ xuống hai đầu gối sẽ phải chấm gì ạ? Chấm đất rồi, đấy là hai đầu gối rồi. Và hai gì? Khuỷu tay đến cánh tay này, khuỷu này đến cánh tay này, sát xuống dưới đất. Hai chân hai tay là mấy? Mấy? Bốn. Và cái gì nữa là năm? Chán của chúng ta. Chán của chúng ta các vị nhớ, lễ phải chạm xuống gì? Chạm xuống tới đất thì còn mới gọi là gì? Ngũ. Ngũ tức là năm. Ngũ thể tức là gì? Năm vóc. Hai chân hai tay là bốn. Và đầu chán chúng ta gì? Năm. Năm cái bộ phận trên cơ thể của chúng ta gì? Chạm sát xuống dưới đất. Đó gọi là cách lễ kính gì? Cách thành kính. Khi chúng ta lễ Phật là thành kính nhất là phải năm vóc sát đất, hay còn gọi là ngũ thể đầu địa. Nhưng mà chúng ta thấy cũng phân biệt rõ rồi. Cách ngũ thể đầu địa của người Tây Tạng thì họ nằm xoay thẳng ra. À, nhưng cách lễ của người Việt Nam của chúng ta và người Trung Quốc, người Triều Tiên, người Nhật Bản á, chỉ gì? Hai chân hai tay và chán mà thôi, sát đất là được. Còn nếu chúng ta lễ mà đầu vẫn chưa chát đất thì mới chỉ có gì? Bốn thôi nhá. Hai chân hai tay, đầu mà chỉ cúi hơi cúi xuống thì là ngẩng lên luôn, sợ gì? Chán của chúng ta sợ, lễ sát xuống đất là sợ gì à? Xuống chiếu là sợ bẩn á, vân vân đó. Thì như vậy vẫn còn sự phân biệt, chưa được tâm thành, chưa gọi là thành tâm lễ Phật một cách đúng như pháp vậy. Chiêm lễ rồi, và đến là gì? Cúng dường. Cúng dường ở đây thì tùy tâm thôi. Phật Bồ Tát không bắt chúng ta phải có mâm cao cỗ đề, phải có hoa quả nhập ngoại thì Phật mới gì ạ? Bồ Tát mới gì? Mới chứng. Các vị chỉ cần gì? Thành tâm. Có điều kiện thì thanh bông hoa quả trang nghiêm trên ban thờ, không có điều kiện chỉ cần bảy chén nước trong thôi là đủ cho chúng ta gì? Lễ Phật. Nếu ban thờ mà gì? Bé quá thì chỉ cần ba chén thôi cũng gì? Cũng đủ. À, ba chén tượng trưng cho gì ạ? Cũng dạng ba ngôi tám, Tam Bảo Phật Pháp Tăng khắp mười phương. Đó. Bảy chén là tượng trưng cho gì? Thất thánh tài ở trong gì? Trong quả vị tu chứng của nhà Phật. Mà con số 7 ở trong nhà Phật chúng ta thì có những cái sự giải thích gì, nó nhiều sự giải thích, nhưng nói chung là gì? Đều nói là con số 7 là con số gì? May mắn. Nó khác với cái quan điểm của nhà Nho nhé. Nhà Phật chúng ta giải thích con số 7 là con số gì? May mắn. Giống như gì? Giống như trong các chữ, trong cái hệ thống gì chữ cái thì chữ A là gì? Là cái chữ gì? May mắn nhất. Chữ A là gì? Là đầu tiên ký tự của tiếng Phạn, chữ A. Thì cái số 7 trong kinh Phật chúng ta thì cũng đó giải thích, các tổ người ta giải thích đó là một sự may mắn đặc biệt. Cho nên dùng 7 chén nước. Ở trong kinh Địa Tạng cũ, trong kinh Địa Tạng trước, các vị thấy có mấy chén nước? Hả? 3 chén nước. Chứ tại sao kinh này tôi ghi là gì? Kinh này tôi ghi là 7 thì cái đó nó cũng chẳng chết ai, đúng không? 3 với 7 thì cái đấy là gì? Nó chẳng chết ai. Cho nên cái đấy thì có thể gì? Nhưng trước khi làm, trước khi ghi cái đoạn từ 3 chén nước để cúng Phật thành 7 chén nước này, tôi đã lên gì? Lên lễ Phật, lễ Bồ Tát Địa Tạng. Tôi xin các ngài rằng, xin các ngài gì? Cho thì chúng con nâng lên gì? Ở trong kinh này cho con nâng lên từ chỗ 3 thành gì? Thành số 7. Để làm sao? Để cho chúng sinh nó có, chúng sinh bây giờ bạch Phật, bạch tổ nó tham lắm. Nó không giống ngày xưa. Cho nó cái chai nước lưng lưng, nó bảo có ít thế. Đấy. Tâm nó gì? Có cái miệng không dám nói trước mặt thầy đâu. Như tâm nghĩ là thầy nó cho bọn trẻ để cho con tí nước này. Cho nên nó, thôi bảo gì? Cúng thì dâng lên cúng 7 chén để cho nó đầy cả một chai để cho nó sướng. À, chúng sinh mà, chúng sinh tâm. Cái gì bảo là cho gì một, cho có một tí ở dưới gì, cái đáy chai la vi này, bảo nước lọc thầy cho có tí này, thế thôi, đã thế thì thôi. Để theo cái tâm nguyện của chúng sinh, tùy theo gì, cái thời mạt pháp này, cái gì cũng có thế, mắt phải thấy đi, thấy đầy, thấy đẹp thì mới nghĩ là đấy mới là gì, thầy quý mình. Thì cúng có ba chén thì làm sao có chuyện này. Chứ thậm chí các vị lần trước thì cúng ít quá, về các vị phải tranh nhau, không được thì chùm trẻ nhau, cho nên tôi bảo này, cứ đóng thật nhiều để dâng cả dưới, dâng cả trên, dâng đầy lên trên ban nữa. Các về thì các cụ thì xin một chai cũng được, hai chai cũng được, có cụ xin ba chai, chụp cả ba chai cho các cụ trước. Đúng không? Lễ Phật tâm hoan hỷ thì công đức mới gì mới có. Lễ Phật về mà tâm mình không hoan hỷ thì cứ nghĩ rằng tại sao Phật, các sư trong chùa là keo kiệt thế, có chai nước xin thì xin thêm mãi mà chẳng cho. Thì dâng cúng thì có mấy trăm chai nước thì chưa đủ với cụ một chai. Cho nên bảo thôi cứ lấy nhiều và dâng lên cúng các ngài. Cụ nào mà hai ba nhà cụ xin hai ba chai thì cứ cho các cụ hai ba chai cho các cụ gì, các cụ hoan hỷ. À, kiến Phật kiến tăng hoan hỷ thì phúc báo nó mới sinh ra. Đấy. Cho nên vì vậy mà trong cái bản kinh hội tập này, trước khi ghi từ ba thành bảy, tôi thắp hương lên lễ Phật, lễ Bồ Tát là xin các ngài chứng cho gì, cho con ghi cái câu này gì, từ ba chén thành bảy chén nhé. À, nếu ngài hoan hỷ, ngài cười cho con thấy cái, thế là ngài cười. Có nghĩa là gì? Cười là đồng ý mà. Cho nên á, ở trong kinh này mới ghi là để dùng bảy chén nước để dâng lên cúng, thì một chén thì tôi thường ấy dạy chúng ta là sao nhỉ? Chén ở giữa đó thì dâng cúng các vị thần linh, đúng không? Dâng cúng các vị thần linh, các vị gia tiên là chúng ta và các vong không may họ chưa được siêu thoát còn ở trong đất này này. Mình lấy cái nước đó để vẩy, khi vẩy chúng ta phải niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát nhé. Và chúng ta phải quán tưởng rằng ở trong mảnh đất này, nếu còn những vị, những vong linh nào mà còn chưa được siêu thoát, nguyện là gì? Thì chạm vào cái nước cam lồ này, cái nước công đức thủy này, bát công đức thủy do công đức tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, liền là được gì ạ? Thân thể được sạch sẽ, được gì? Hết bệnh, hết não, và được gì? Được nhìn thấy quang minh của Phật, của Bồ Tát, và được gì? Các ngài hiện ra trước mắt để dẫn dắt đưa thần thức của người đó đi về các cõi gì? Cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nếu người nào mà tu hành trụ tâm được cao, quán tưởng được gì, vậy một cái A Di Đà Phật đến thì để rước tiếp rước người các vong linh đó thì quán tưởng hẳn cho về Tây Phương đi càng tốt. Nếu làm được cái điều đó thì các vị thì là Phật Bồ Tát tái thế rồi đấy. Đó. Cho nên á, lúc vẩy nước là chúng ta phải gì, dùng cái tâm phận, cái tâm đại từ đại bi của Phật cứu độ chúng sinh của Phật, của Bồ Tát để mà vẩy, chứ không phải vừa vẩy vừa ăn kẹo cao su hay là nhai kẹo móm mém hay là gì, lộc mới hạ kiểu như thay cả lộc mà thay cả bánh kẹo mà. Ôi dồi ôi, bóc một cái gì? Vừa đi vẩy nước vừa đi nhai kẹo tỏm tẻm ở trên miệng. Xin thưa các vị, nước cam lồ không biến thành nước gì ạ? Không biến thành nước mưa mà thôi. Đó. Thành tâm là ở chỗ nào? Ở chỗ đấy. Làm bất cứ một cái gì đều dùng cái tâm gì? Cung kính kính để mà làm. Dùng cái tâm đại từ đại bi cứu độ chúng sinh như Phật Bồ Tát để mà làm thì họ mới được gì? Họ mới được siêu thoát. Đất cát nhà cửa mới được gì? Mới được bình an, mát mẻ, sạch sẽ, vô sự. À, cũng có người thầy dạy họ vậy, họ vậy sao? Tại nhiên thì gia đình họ đang lục đục, họ được an vui. Thậm chí hôm rồi có Phật tử lên khoe với tôi. Chồng của con trước đây suốt ngày rượu chè, bê bết, gái gú các thứ. Cái gì thì cũng hay, cũng biết. Thế từ khi con tụng kinh xong, con vẩy nước như thầy nói một cái, dần dần tự nhiên bây giờ thì ông chưa bỏ hẳn rượu, nhưng mà ông không say rượu nữa. Một cái điều con mừng nhất là gì? Ông không mang của nhà đi cho gái nữa. Đấy, lên khoe như thế. Cái cúng là gì? Cúng tụng kinh, cúng vẩy nước như vậy. Nhưng gì? Thay đổi được ông chồng gì? Bớt rượu, mà đặc biệt gì? Không đi với gái gú nữa, toàn ở nhà thôi. Mà bây giờ ngày trước đây con đi chùa, thì ông ấy nói thế này thế nọ kia, bây giờ gì? Ông không nói gì nữa, ông kệ. Đó. Có nghĩa là cái trường hợp đó gì? Do cái tác động ở trong cái mảnh đất đó nó còn có gì? còn có các vong linh chưa được siêu thoát, cho nên nó tác động qua tác động lại, nó phá cái gia đình, phá hạnh phúc gia đình chúng ta. Vì sao nó phá? Vì nhà chúng ta xây dựng đè lên cái gì ạ? Nấm xương của nó, lên linh hồn của nó. Linh hồn thì không đè được, như đè nấm xương của nó. Và nói gì? Nó hận chúng ta, nó bảo chúng ta đến đó để cướp gì? Cướp đất, cướp nhà của gì? Của họ. Cho nên họ quyết định đi trả thù. Họ tìm mọi cách để trả thù bằng cách là gì? Có thể nó hó vào tai ông chồng của chúng ta, hoặc là nó mượn xác của ông chồng nó đi vào, thậm chí nó đi vào á. Nó cứ làm cho gì? Ham thích uống rượu, ham thích cờ bạc, ham thích gái gú đấy. Nó làm cho gì? Thậm chí nó còn làm để cho bà vợ nhìn thấy nữa, để đánh ghen, để tức lục đục lên. Ở gia đình gì? Lục đục thì nó gì? Nó mới vui. Đây là cách gì? Cách trả thù thật là ngọt ngào của thế giới bên kia vậy. Chúng ta hiểu không? Đó, cho nên vì mình nhất tâm, mình tụng kinh, mình dùng cái đại từ đại bi tâm để vận tâm quán tưởng, dùng nước cam lồ bát công đức thủy đó để phải văn nguyện rằng cho dù họ không gì, không hoan hỷ, cũng nguyện Phật Bồ Tát đến để tế độ, thuyết pháp tế độ cho họ sớm được siêu thoát khỏi cảnh khổ ở trong gì, trong đường quỷ đói ma khát kia đó. Khi chúng ta làm được cái điều đó, đất sạch sẽ, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Cho nên mới có cái trường hợp đấy, ông chồng thích rượu chè cờ bạc gái gú, bà vợ tụng kinh, đấy, ngon lành ngay. Mới hôm qua hôm kia, có Phật tử đi Hà Đông, đấy, mấy năm trước, từ năm ngoái, năm kia, thế, ông chồng cũng thích gì, cũng thích đi, suốt ngày thích đi thôi. Bỏ bê nhà cửa, bỏ bê công việc, bỏ bê công ty, bỏ bê vợ con. Cứ về là lấy tiền để mang đi thôi. Mang đi đâu không biết. Cứ thế thôi. Nhưng khi bà vợ lên tụng kinh, đến cái mức là hai vợ chồng nó nghĩ đến cái chuyện gì? Ra tòa ly hôn rồi. Xong rồi không biết thế nào thì vớ vẩn thế nào, lên mạng, buồn buồn lên mạng gõ gõ vào gì. Thế là nghe thế gì? Nghe thì nghe cái bài giảng của thầy đang giảng kinh Địa Tạng. Thế là cô ấy gì? Nghe giảng thêm vài bữa nữa. Nghe xong rồi thấy thích một cái, thế là nghe ngày nào nghe, thế là nghe hoài một cái, thế là thấy thích vài bữa là lên tận chùa để tụng kinh một hai hôm, xong rồi tụng xong rồi thỉnh quyển kinh về nhà tụng phát nguyện. Tụng xong 21 ngày ông chồng tự nhiên đi đâu nó về, nó gì, nó xin lỗi vợ và nó bảo thôi anh biết rồi, anh biết lỗi rồi, từ nay anh gì, anh không đi nữa, cho anh một cơ hội anh làm lại cuộc đời. Thế là bà vợ nghĩ trong bụng là thôi mình tụng kinh Phật rồi thì cũng gì, cũng nên cho anh cơ hội, cho một cơ hội. Thế là gì? Quả thật ông chồng về thì từ đó đến nay là ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn, lo lắng cho vợ cho con, sáng chở con đi học, chiều đón con đi về, và lại còn lo lắng về công ty nữa. Thế là ngon lành. 2-3 năm nay thì 2 năm nay rồi làm ăn ngon lành rồi. Năm ngoái thì nghe thầy bảo cúng cái gì, cúng cái mấy cây đó, cũng lên nhận 2 cây to nhất. Năm nay bảo cúng gì? 5 pho tượng ngũ phương. À, hôm rồi vận động 5 pho tượng ngũ phương gì? Và cũng gì, cũng xin một pho gì nhiều nhất đó. Thế làm ăn được mà, chồng con gì ngoan, làm ăn kinh tế. Thì hôm qua hôm kia thầy hỏi làm ăn có được không, bảo tốt thầy ạ. À, tốt, rất tốt đấy. Thì người ta gì nhất tâm, người ta thọ trì đọc tụng, người ta cũng làm y như thầy nói thì người ta được. Mình không được vì sao? Xem xét lại cái tâm của mình, và mình làm đã thành kính hay chưa, như pháp hay chưa, đã đủ cái tâm tin Phật, tin Bồ Tát khi mình làm hay chưa, hay là vừa đi vẩy nước và ăn viên kẹo ngốm ngoám, hay là ăn gì, hay nhai cơm gì ngốm ngoám ở trên miệng như thầy nói, ăn quả ở trên miệng như thầy nói, thế thì không ổn. Lúc tụng kinh chưa ngồi vào tụng kinh, vào tụng kinh thân ở trước kinh Phật, nhưng mà tâm có ở trong kinh đâu. Tôi nghĩ làm sao là mau mau cho hết gì, hết 21 ngày, mau mau cho hết gì, hết thời kinh, để được tính là một gì, một quyển, để được tính là một bộ, để được tính là một ngày. Thế thì không ổn rồi. Tụng kinh đấy là tụng kinh khoán, giống như tiểu ở chùa mà thầy bắt phải lên chùa. Cho nên á, thôi thì cứ lên, không có phải phạt quỷ hương hay là phải ghi lên bảng. Cho nên cứ lên, miễn là có thân ở trên chùa là được. Nhưng lên thì sao? Các vị biết không? Cái nỗi đau khổ nhất của tôi á, đó là hôm nào tôi đi thì tôi đi lên kiểm tra 10 ông tiểu. 20-30 đệ tử lên chùa chỉ có gì, có vài người đọc kinh thôi, còn lại mọi người cứ như thế này này, Tôi nhìn ở ngoài mà tôi buồn lắm. Đó gọi là lên gì? Để cho gọi là có gì? Đánh trống ghi tên. Để cho khỏi thầy đi. Thầy bắt đi quỳ hương. Thầy bắt khỏi phải. Khỏi bị sư cô quản chúng hay là sư ông quản chúng ghi tên lên trên bảng là ai không lên chùa không lên chùa và bị chúng cười cho. Đau lắm. Đấy là một cái gì? Một trong những nỗi đau của người thầy nhìn thấy đệ tử của mình lười biếng. Giải đãi như vậy. Cha mẹ bỏ được. Gia đình yêu quý, thân thương bao nhiêu năm trời chung sống còn bỏ được. Đến chùa cạo tóc mặc áo. Phát nguyện là đệ tử gì? Xuất gia của Phật. Noi theo cái gì? Tấm gương của Phật, của Bồ Tát để trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Phát nguyện thì lúc bước đầu phát nguyện thì cao lắm, siêu lắm. Nhưng khi vào tu được một vài năm rồi thì tự bản thân mình chẳng chiến thắng được cái ma ngủ nho nhỏ. Thế làm sao mà gì? Mà hết phiền não. Làm sao mà tiêu trừ nghiệp chướng được? Cho nên á, bảo là tu càng ngày, con ở trong chùa thì trước đây con thấy gì? Con thấy đến chùa là bình an. Tại sao bây giờ con tu gì? Không thấy bình an nữa cho nên nó muốn bỏ đạo ra về là như thế. Vì sao? Trước đây mình đến chùa thấy bình an vì mình chưa mang lợi thập phương tín thí. Mình còn tự làm lấy mà ăn. Nay đến chùa cạo tóc nhuộm áo tu trong cửa Phật thọ giới sư ông, sư cô, sư bác rồi vân vân rồi. Mà càng ngày càng thấy tâm mình không an. Vì sao? Tu thì lười. Nợ chúng sinh thì mỗi ngày một gì? Ăn mà không tu á thì mắc nợ đàn na tín thí. Trong sách Sa Di Luật Giải Đức Phật nói này, nhớ đến một cái tâm, một cái kim, một cái chiếc áo, một chiếc quần chúng ta đang mặc trên thân này cũng đều là của đàn na tín thí. Một hạt cơm, một hạt muối đều là của đàn na tín thí. Cho nên nếu mà không tu thì chúng ta mắc gì? Mắc nợ đàn na tín thí. Vì vậy mà gì? Nợ thì ngày một gì? Một đắp vào, nghiệp thì chẳng tiêu được là bao. Cho nên nó càng ngày càng sinh ra, ma thì nó đến gì? Nó phá nữa. Nó làm cho gì? Mình ốm đau, mình bệnh tật, mình uể oải để mình lười tu. Và thậm chí nó làm cho mình, thậm chí thì trước đây chưa đi tu thì không thích một ai khác giới cả, hoặc đồng giới cả. Nhưng bây giờ đi tu rồi tự nhiên khởi ra một cái tâm gì? Thích người khác giới hoặc thích người đồng giới. Tức là ni thì thích tăng, tăng thì thích ni, hoặc đồng giới thì tăng thích tăng, hoặc ni thích ni đó. Cho nên tự nhiên là sinh ra một cái tâm gì? Một cái tâm tà nữa. Và hàng ngày chỉ nghĩ đến cái tâm tà đó thôi, chẳng nghĩ lo tu, chẳng nghĩ lo học, mà chỉ nghĩ đến cái tâm tà ấy. Cho nên nghiệp chướng từ đó mà sinh ra. Và mình cảm thấy gì? Tại sao ở trong chùa không thấy an lạc? Như ngày xưa hồi mình còn sinh viên, mình còn gì? Còn là một thiện nam tín nữ cư sĩ đến chùa, thấy ngôi chùa Khai Nguyên này gì? An lạc lắm, hạnh phúc lắm. Vào trong này rồi mới thấy gì? Nó không giống như thế. Không giống như thế là do gì? Do các vị thôi. Còn thầy thấy gì? Đối với thầy thấy nó vẫn như thế mà. Vẫn một cái cảnh chùa này, nhưng thầy thấy nó vẫn an lạc như vậy. Tại sao các con lại thấy gì? Nó không an lạc. Đó là do gì? Do chính bản thân mình lười tu. Mà đằng này thì nợ đàn na tín thí mỗi ngày thì đắp vào. Cho nên á, quan điểm của thầy, các đệ tử của thầy mà xuất ra, ai tu một thời gian bảo không tu nữa, không muốn tu nữa mà xin về, thầy thì gọi lên và cho lời khuyên, nói được, nói mất, nói trắng, nói đen, để cho mà nghe. Nghe rồi mà thì vẫn quyết định đi về, thầy không có cả. Vì nếu không tu được thì thà rằng đi về để khỏi nợ đàn na tín thí, nợ đến đây dừng lại, đọa trong địa ngục gì? Có thể đọa trong ba đường ác là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, thậm chí một vài hằng hà sa kiếp. Hằng hà sa kiếp có nhiều không? Nhiều. Nhưng thà rằng nói gì? Vài hằng hà sa kiếp nó đọa trong ba đường ác, còn hơn là để nó thì đọa lạc mãi mãi ở trong gì? Ba đường ác đạo. Cho nên cảm thấy vị nào mà không thể vượt qua được thì thầy cũng hoan hỉ, im lặng để cho gì? Cho về thôi, tự làm tự ăn. Đọa gì? Một vài kiếp, một vài hằng hà sa kiếp, còn hơn là gì? Đọa lạc vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp ở trong ba đường ác đạo. Đấy. Cho nên ở đây tôi mới nói là cái nỗi đau nhất của người thầy đi lên nhìn qua, ở đằng sau nhìn hoặc ở bên cửa nách nhìn vào. Mấy chục đệ tử lên chùa nhưng chỉ có vài người đọc, còn vài người thì gật lên gật xuống. Ngày xưa thầy còn gì, thầy đi thầy còn gì, thầy còn véo tai, thậm chí thầy còn gì, gõ cho vài cái. Nhưng bây giờ thì thầy không làm điều đó nữa, thầy đứng từ xa, thầy quan sát và thầy nhắc nhở thôi. Cái hỏi sư ông Tâm mà xem, ngày xưa thì cứ vài hôm là ăn mấy cái bạt dép. Thật đấy, cứ vài hôm là ăn mấy cái bạt dép. Vì sao? Ông lên chùa thì hết nhất thiết cung kính nguyện hương sám hối tổng xong một cái vào thì lư hương thệ nhiệt pháp giấy mông huân. Thầy đang ở trong phòng nhà tổ, ngày xưa chưa có chùa tụng kinh vào nhà tổ, pháp giấy mông huân cộc cộc, không thấy gì nữa. Xong được một tí thì lại chư Phật hải hội cộc cộc cộc, tất giao văn tủy, được một tí lại không thấy gì, vắng đi ra. Ra nhìn lại thì ôm mõ ngủ rồi. Đấy, cho nên ngày đấy thì ngày đấy thì thầy thì vác cái bạt dép ra thì cứ thế là tẩn cho mấy cái thôi. Tỉnh dậy thì bắt đầu thì xong cái trần gì mấy bạt dép đấy thì thấy nghe thấy tiếng mõ nó đều đều cho đến đến hết gì, đến Phật thuyết A Di Đà kinh xong cho đến hết Văn Nhã, đến hết gì Quan Âm Thế Chí Địa Tạng thanh tịnh đại hải chúng lễ xong thì gì thì thôi. Đấy. Nhưng bây giờ thì lớn rồi, có thể là gì đứa lớn vào đứa nhỏ được rồi, anh em huynh đệ tự phải động viên nhau, người ở bên cạnh thấy sư huynh sư đệ mình ở bên cạnh thì ngủ gật thì liền phải gì vỗ vào đùi nó một cái, véo vào cái đùi cho thật mạnh cho nó một cái, đúng không, cho nó tím đùi nó lại, cho nó gì nó biết tay lần sau nó đừng có ngủ nữa. Thế và cứ một lần ngủ, mỗi hôm ngủ thì tím cái đùi một lần và để xem mỗi khi nó kiểm tra cái đùi của nó biết được rằng gì hôm nay nó thì nó bị đồng tu thì bị huynh đệ thì giác ngộ cho nó một lần đó. Đấy, cho nên cái này thì thôi, đây tôi cũng tiện để nói là cái nỗi buồn của tôi để các Phật tử cũng chia sẻ. Tôi cũng có nỗi buồn đấy, cũng có nỗi ưu tư đấy chứ không phải không đâu. Nhìn thấy thế này thôi cũng ưu tư cho gì, cho các học trò, các đệ tử của mình, cho các Phật tử của mình đấy. Nếu bây giờ thì được thân người mà không lo tu, không lo gì, không lo mà tinh tiến mà học lấy mà vượt qua những cái gì, những cái con ma ngủ ấy, vượt qua những cái núi nghiệp chướng vẫn nhỏ nhỏ, cái núi đấy mới nhỏ thôi, núi nhỏ thôi, sau này lớn lên trưởng thành ra hoằng pháp như thầy ấy thì nó còn vượt qua những cái núi gì, núi chông gai chướng ngại lớn hơn nữa. Núi nhỏ chẳng qua thì cứ đòi qua núi lớn làm sao được, sông nhỏ chẳng qua cứ đòi qua vượt qua sông lớn làm sao được. Con sông sinh tử ái hà đó mới gì mới khủng khiếp. Đời này tu mà không qua được không biết bao giờ cho chúng ta qua. Vì vậy mà ở đây nói là cúng dường rồi lại đọc tụng thụ trì kinh Địa Tạng. Đọc tụng thì phải gì, phải tỉnh táo để mà đọc, đốc kiệt lòng thành giữ chọn lòng kính để mà đọc. À, chứ không phải lên đọc này mọi người đọc, mình cứ đi ngủ xong đến cuối đến lúc là tỉnh dậy thì họ chả biết họ dở kinh đến đâu rồi. À, không biết là dở đến đâu thôi lại ngủ tiếp, bao giờ nghe câu gì nghe tiếng trống giật mình mới gì mới dậy được vài câu niệm Phật, tưởng là được vài câu niệm Phật là gì là trọn vẹn, nhưng gì niệm Phật được vài câu nghe nó ngọt ngọt, nghe tiếng trống du dương à, ngọt ngọt một cái là gì lại khò khò tiếp. Đấy, cho nên á thụ trì đọc tụng như vậy, đấy có phải là người thụ trì đọc tụng kinh không? Các Phật tử, các sư vẫn đắp cà sa lên chùa, vẫn mặc áo dài lên chùa như ai, nhưng mà đấy có phải là thọ trì đọc tụng kinh không? Có Phật tử đấy mà gật đầu, có à? Đấy, đấy còn thụ trì đọc tụng kinh như thế thì chết rồi, nguy hiểm quá. Đó, cho nên thụ trì đọc tụng là chúng ta phải nhất tâm. Phải nhất tâm chứ không phải là như thế đâu. Rồi nói bộ kinh này, bộ kinh Địa Tạng này á, ai đọc thọ chỉ đọc tụng như vậy á thì Thiên Lao Địa Thần sẽ lấy hết cái sức mình để bảo vệ cho gì cho chúng ta. Đó. Ông ơi, có ông ấy ở đây không? Có ông ở đây không? Có ai thấy ông ấy, ông Thiên Lao Địa Thần ở đây không? Ông thấy á? Ông đang ngồi đây này, Ông đang ngồi sờ sờ đây nè. Tôi đang dạy các quý vị tụng kinh Địa Tạng, học kinh Địa Tạng, tức là tôi gì? Lại đang đóng vai ông gì? Ông Kiên Lao Đệ Thần thách chiến chúng ta đấy. Các vị mà làm được cái lời tôi nói gì, thì tôi cũng sẽ để dùng hết sức mình để bảo vệ cho các vị. Có người, năm ngoái có một người đến nói với tôi rằng bị tai nạn xe máy. Ông chú hay là ông cậu hay là ông gì đó bị tai nạn xe máy. Và khi bị tai nạn xe máy thì gia đình thì người nhà thì chuyên tụng kinh Địa Tạng. Ông ấy cũng gì, cũng biết và cũng nghe giảng kinh Địa Tạng. Cũng nghe thấy thầy giảng ở trên băng đĩa giảng. Và bị cơn tai bị tai nạn xe máy rất là nặng, bị mê man bất tỉnh. Ai cũng bảo là vụ tai nạn này chú chết thôi. Thì khi mà đưa ông đi viện là bất tỉnh. Thì khi vào viện thì mấy tiếng đồng hồ bất tỉnh như vậy đó, thì ông thấy gì? Thấy một vị sư mặc áo vàng đến rồi gì? Đến bên cạnh ông ấy và chỉ chú để chú nguyện để chúc phúc cho ông ấy. Và sau khi giấc mơ xong như vậy thì ông ấy tỉnh. Tỉnh xong thì bắt đầu thì mấy hôm sau thì bắt đầu nói được, biết được, nhớ được. Và sau khi thì sau đấy về, trước đây chỉ nghe giảng thôi chứ chưa thấy hình. Đi xong về thì về một thời gian sau thì về nhà bắt đầu thấy giảng gì, thấy cái đĩa giảng có hình của thầy thì ông bảo là trong chiêm bao thấy đúng cái ông này. Thấy đúng cái ông này. Đấy, chính tỏ mình cũng có gì, có lợi ích một chút đấy chứ. Đúng không? Có chút lợi ích. Người ta thì trong cái cơn mê man mê sảng bất tỉnh như vậy, người ta thấy thì một ông sư mà cả xa đến để biên hóa chúc phúc cho người ta và thì người ta có tinh thần và xong mà cái người ta tỉnh. Mấy hôm sau về xem băng giảng thì vợ và người nhà cho xem cái đĩa giảng thì thấy hình gì thế thì đúng cái ông sư ấy. Thế như cũng về đây rồi đấy. Sau cái một thời gian đó người ông cũng về đây rồi thì phải. Nhiều việc đó từ năm ngoái tôi không nhớ rõ nhưng mà hình như về được thì phải. Đó. Cho nên yên tâm. Ông Kiên Lao bảo vệ được các quý vị. Tôi có thể bảo vệ được. Ông Kiên Lao bảo vệ nhiều, tôi cũng có thể bảo vệ ít. Cho nên các quý vị đừng có nghĩ rằng phải nhìn thấy ông Kiên Lao thật. Ông Kiên Lao thật ở mỗi tầng, ở mỗi trong chúng ta. Nếu chúng ta gì nghe theo lời ông nói, chúng ta y giáo phụng hành, tức là gì? Ông ấy đang ở gì hiện diện ở ngay trong trong mỗi chúng ta rồi đấy. Ông ấy gì chính là chúng ta, chúng ta chính là ông ấy. Và không có chuyện gì, nói là ở trong kinh Phật thì nói là đây gọi là gì, không hai không khác, tuy hai mà một, tuy một mà gì mà hai, không hai không khác, như như gì tính chân như của nhau gì, vốn là thể, vốn là đồng vậy. Cho nên Kiên Lao Địa Thần vốn cũng chính là gì, là tâm ta cũng vốn chính là Kiên Lao Địa Thần. Cho nên lúc nãy tôi mới nói gì, tôi cũng có thể gì, tôi đang là Kiên Lao Địa Thần đấy. Là như thế, quả thật không có sai ngoa. Cho nên ở đây mới nói rằng chúng ta mà y giáo phụng hành được như thế thì sẽ được ông Kiên Lao Địa Thần lấy hết sức gì, hết cái sức thần của mình để hộ ủng hộ cho người đó, khiến cho người đó ngày đêm phù hộ cho người đó được cả ngày cả đêm, khiến cho người đó được thoát thảy các nạn như nước lửa giặc cướp thú dữ, cùng với các nạn lớn nhỏ, lớn biến thành nhỏ, nhỏ hóa thành gì, thành không. Cái đây mấy ngày tôi nhìn thấy một người Phật tử có một cái hạn rất là lớn. Tôi mới gọi ông ấy là đi lên với thầy ngay, lên ngay, lên ngay, có việc gấp. Cái thực tế tôi có việc gì đâu, và có việc gấp và lên ngay. Lên thì đi giữa đường thì không may ông bị tai nạn và không lên được và quay lại. Nhưng tai nạn thì hỏng phương tiện, người không có làm sao. Đó là gì? Nếu mà, đấy gọi là gì? Đáng nhẽ ra thì sau một hai hôm sau ông sẽ bị cái gì? Cái nạn rất là lớn. Nhưng mà gì? Tôi chuyển thì mình thấy thì ông là người cũng có tâm cho nên chuyển thì có thể chuyển cái hạn lớn của họ thành cái gì? Hạn nhỏ thôi. À, thôi cái này mình tôi biết, chỉ nói dừng lại đây thôi, không nói nhiều nữa. Đó cho nên á, ở đây còn nói là gì, nói là có thể, kiên lao địa thần nói là có thể giúp đỡ cho người đó, khiến cho người đó gì, thoát sạch các tai nạn nước lửa và thú dữ vân vân, có thể gì, thoát sạch các nạn lớn nhỏ, lớn hóa thành nhỏ, nhỏ hóa thành gì, thành không, khiến cho họ được gì, khiến cho họ hàng thân quen quyến thuộc của người đó cũng đều được hưởng sự vui gì, sự vui bình an tốt đẹp. Đó. Trong kinh tiếp tục nói là gì, lúc bấy giờ, tức là ngay sau khi mà nghe ông Kiên Lao Địa Thần tác bạch như vậy, phát nguyện như thế trước Đức Thế Tôn, Đức Phật liền bảo là gì, lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với ông Kiên Lao Địa Thần rằng sức thần thông của ông các thần không sánh kịp. Bởi vì thế cho nên ở cõi Diêm Phù Đề, từ các vật báu lớn nhấn đến các cây cỏ đều nhờ ông giữ gìn mà trụ được ở đời. Đó. Nay ông lại xưng dương khen người và hộ trì, người đọc tụng kinh văn và cúng dường địa tạng thì công đức của ông tăng lên gấp bội lần, được tăng lên gấp bội, thần lực của ông nay cũng tăng lên gấp bội. Đức Phật nói nhé. Sau khi thấy Kiên Lao Địa Thần nói ra công đức của việc xây chùa, tô tượng, đúc chuông, cúng dường tranh ảnh, tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chiêm bái đỉnh lễ, tranh ảnh, tôn tượng và kinh Bồ Tát Địa Tạng, rồi lại còn gì, dùng hết cái sức thần lực của mình để hộ trì cho người đó, thì Đức Phật nói là gì? Đức Phật liền ngay khi bảo với ông Kiên Lao Địa Thần rằng sức thần của ông là gì? Các thần không sánh kịp. Tức là so với các vị thần thì á, sức thần thông của ông Kiên Lao Địa Thần là số gì? Là số 1, hay có thể nói là rất lớn. Giống như Đức Phật cũng tán dương khen ngợi các đệ tử của mình thì trong tất cả các vị đệ tử chứng được thần thông thì Mục Kiền Liên là thần thông đệ gì? Đệ nhất. Trong những hàng đệ tử thanh văn, người có trí tuệ đệ nhất là Xá Lợi Phất. Trong những người đệ tử thanh văn, người có mật hành đệ nhất là La Hầu La. Trong những người đệ tử của ngài, người thì có đa văn đệ nhất là A Nan. Người chứng được giải không đệ nhất là Tu Bồ Đề. Người chứng được biện luận đệ nhất là Ca Chiên Diên, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng là mỗi người thì hiện ra ở gần bên cạnh Đức Phật, mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát, một vị gì, Thánh Tăng, hay là một vị gì, một vị thần, thì hiện thần ở đây chính là Bồ Tát đó, chứ không phải thần bình thường đâu, thần linh bình thường đâu. Các ngài thì hiện gì, ở một cái khía cạnh khác nhau, đều là hộ trì tạng pháp của Phật, tuyên truyền trợ tiên cho giáo pháp của Phật được gì, được trụ thế lâu dài, hộ trì giúp đỡ cho chúng sinh thọ trì đọc tụng hoặc lễ bái hoặc y theo lời Phật dạy ở trong kinh, để được gì, có những các vị thần bảo hộ đó mới được chứ. Ví dụ chẳng hạn, các vị biết không, thầy làm những công việc Phật sự như thế này cũng phải có người bảo hộ chứ, có người giúp đỡ chứ. Không có gì, những người bảo hộ, những người giúp đỡ, thầy làm sao được. Có thể các Phật tử đem cúng tiền không thiếu để xây dựng, nhưng mà các cơ quan chức năng của nhà nước từ cấp xã trở lên không ủng hộ, thầy có làm được không? Không. Cấp xã, cấp huyện ủng hộ mà thành phố không ủng hộ, thầy có làm được không? Không. Phải gì? Có cái sự ủng hộ của những người gì? Những người chức trách, mình gọi là gì? Quan chức nhà nước á, các cơ quan ban ngành của nhà nước á. Họ phải gì? Ủng hộ, họ phải hộ trì mới làm được. Cho nên á, ở đây vì sao lại được các ngài, được các vị ấy ủng hộ? Rất nhiều lý do, nhưng mà trong đó có một cái lý do là gì? Mình mà làm đúng, Phật Bồ Tát sẽ gia trì, sẽ đưa những người có tâm đến để ủng hộ chúng ta. Mà những người có tâm ấy là những người có gì, có thế lực ở trong đất nước này, trong xã hội này, và trong gì, trong cái bộ máy gì, bộ máy lãnh đạo, bộ máy chính quyền, bộ máy lãnh đạo này, họ ủng hộ cho mình mới thì mới làm được. Còn xin thưa các quý vị, cứ đúng như luật mà làm khó làm lắm, cứ đúng như pháp luật mà quy định mà làm. Khóa tu của chúng ta như thế này, chúng ta biết phải xin được cấp nào được không? Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Mỗi một tháng tu như thế này chúng ta phải làm đơn lên xin gì? Xin bác chủ tịch thành phố Hà Nội hoặc bác phó chủ tịch của văn xã thành phố Hà Nội ký giấy thì chúng ta mới gì? Mới được. Nhưng chúng ta có phải xin không? Không, đăng ký một cái lịch cả năm như vậy là cứ thế là tổ chức thôi. Vì theo quy định của pháp luật đó, tổ chức các khóa tu mà nếu mà trong xã thì phải chủ tịch ủy ban nhân dân xã ký. Nếu mà trong một huyện thì phải chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ký. Nếu mà trong phạm vi gì? Một tỉnh hoặc là gì khác tỉnh đến nữa thì phải đi ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gì hoặc ủy ban nhân dân một tỉnh đó gì đó đồng ý mới được đó. Nhưng mà chúng ta thì được các cụ từ trên cho xuống dưới, các cụ từ trên cho xuống dưới, các cụ đều gì đều ủng hộ và bỏ qua cái vấn đề đó và chỉ thì thôi các cụ đi và các bác thì bảo thôi thầy cứ làm chấp hành pháp luật rồi chấp hành chủ trương chính sách của ban tôn giáo chính phủ cũng như giáo hội thì thầy cứ làm một cái bản đăng ký cả năm vào thầy đi, thầy cứ thế là thầy làm thôi. Và chỉ gửi ra xã thế là xong. Hôm trước hôm nọ có một bác ở trên thị xã bảo tôi là khóa tu mùa hè năm nay thầy phải làm đơn để gửi ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định mới được. Mình bảo vâng, cứ vâng này, vâng thế là xong. Mình chẳng cãi, cãi thì lại gì, hai bên là cãi nhau về gì, lấy luật ra là gì, là mình thua. Cho nên mình cứ vâng đi là xong. Vâng đi xong rồi thôi thì về thì bảo xong lại gì? Lại bảo với các bác gì? Ông ấy bảo thế mình phải bảo ông to hơn đâu là thôi các bác thì giơ cao đánh khẽ tạo điều kiện cho nhà chùa cũng mở khóa tu để khuyên bảo để con cháu gì? Tuổi trẻ, lớp nhỏ ở trong gì? Tuổi trẻ của đất nước thì cho nó hướng thiện. Nó bỏ ác làm lành lấy gì thiện tốt đẹp cho đất nước sau này thế mà. Thì các bác bảo vâng thì thầy cứ làm. Ông nhỏ bảo thì ông to bảo là thầy cứ làm, thế thì cứ thế mà làm thôi. Đấy. Cho nên nói là gì? Đấy gọi là gì? Các thần sẽ ngầm gia hộ cho, ngầm tác động cho mọi công việc Phật sự của mình. Các cụ ngày xưa nói là gì? Cầu được ước thấy. Như các vãi chúng ta hay, các Phật tử chúng ta hay khấn là gì? Mong làm sao cho con cầu được ước thấy. Chứ không như đừng có cầu nói có người nghe đe có người sợ chứ. Bên nhà Phật chúng ta không có chuyện đe có người sợ đâu. Đó. Cho nên ở đây mới nói là Đức Phật mới nói là sức thần của Kiên Lao Địa Thần không ai sánh kịp. Bởi vì thế cho nên ở Quái Diêm Phù Đề tất cả các vật báu lớn nhỏ vân vân đều do gì? Nhấn đến những cây cỏ hoa lá vân vân đều do gì? Nhờ cái sự thần lực của ông mà giữ gìn được. Nhờ ông mà gì mà có cái sự quy hoạch cái sự để vận hành cái sự trật tự gì mọi sự trật tự âm dương gì được tốt đẹp ở đời vậy. Cho nên á chắc xong buổi ngày hôm nay tôi phải đi kết bạn với ông Kiên Lao Địa Thần mới được. Dạo này đăng bí là sao? Nghĩa là đang phát nguyện làm nhiều việc lớn. Cho nên ông này ông Đức Phật nói ông này giữ rất nhiều tài báu của thế gian đây này. Đây này tôi thật mà Đức Phật nói là ở Quái Diêm Phù Đề tất cả những vật báu ở thế gian nhấn đến những cây cỏ đều do gì sự quản lý của ông. Cho nên hôm nay ở trong hội trường này đích thân thì nói với ông Kiên Lao Địa Thần dạo này ông Đạo Thịnh đang phát nguyện để làm rất nhiều việc lớn. Cho nên ông cố gắng là gia trì cho các Phật tử, các thiện nam tín nữ nghe theo lời của ông Đạo Thịnh về tụng kinh Địa Tạng, chiêm bái đỉnh lễ chánh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng vân vân đó, biết bỏ ác làm lành lấy giữ hành thiện theo lời Phật dạy ở trong kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này rồi đó, thì ông gì ông đừng có quên lời hứa của ông với gì với Đức Phật cách đây trên 2500 năm trước ở tại cung trời Đau Lợi. Ông hãy dùng gì hết cái sức thần thông của ông để bảo vệ hộ trì cho gì cho các thiện nam tín nữ, cho tăng ni Phật tử và cho tất cả những ai gì biết y kinh y giáo để tu tập bỏ ác làm lành lấy giữ hành thiện, đặc biệt là biết gì biết thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này. Ông đừng quên lời hứa của ông mà gia trì cho người đó được thoát khỏi tất cả những tai nạn nguy cấp sợ hãi như gì như ông vừa trình bày ở trong đoạn kinh này, và gia trì cho người đó thoát khỏi tất cả những tai nạn nguy cấp sợ hãi ở trong kinh này. Và một điều nữa, một điều này là phụ lục bên ngoài. Xin là ông gì? Ở trong đây cũng còn rất nhiều những Phật tử gia đình còn khó khăn, làm ăn còn lận đận, ông gì công suất gì, ông giữ vô lượng tài bảo ở thế gian này, ông thì cũng cho họ gì một chút gọi là làm ăn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, để cho họ thì có thể thứ nhất là đảm bảo cuộc sống, thứ hai là có thể muốn làm việc thiện, muốn phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm được các việc thiện họ có thể có để làm, chứ không có họ cứ nghèo mãi, đói mãi, rách mãi, thiếu mãi làm sao làm được. Cho nên hôm nay thì thôi, ở trong hội trường này tôi cũng thì tha thiết là kêu ông về, ông cũng vừa nhớ bản nguyện của mình đừng bỏ rơi chúng sinh, thứ nữa là gì cũng nể tôi một tí, ông thì cũng ban ra gì chúng sinh các đệ tử của tôi, các Phật tử của tôi thiện nam tín nữ thì nghe theo lời giảng của tôi mà tín kính y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, ông cũng gì cho họ một chút gì tiền tài của cải để đủ sống, đủ làm việc thiện. Thứ nữa, hiện đây tôi nói luôn, tôi đang phát nguyện làm việc lớn, việc thiện lớn. Một là gì? Lại tôn tưởng A Di Đà Phật, vẫn chưa xong. Hai là gì? Phát nguyện thì chuẩn bị xây dựng đạo tràng, các đạo tràng để làm nơi hoằng pháp, nơi tu tập cho các tín đồ Phật tử, các đạo tràng ở dưới thủ đô. Là toàn phải đi tu nhờ các nơi, nó cũng rất khó. Cho nên là phát nguyện làm cái việc đó, ông cũng gia hộ gì, gia hộ cho. Bằng hình thức nào đó, rất nhiều hình thức, hình gia hộ hình thức nào thì tùy ông. Ông thích làm thế nào làm, miễn là cứ đến tháng thì tôi không phải nợ thợ, nợ công thợ nữa là được. Đúng không? Ông thích làm thế nào thì làm. Ở đây thì, hôm nay ở đây mở cũng mở lời nói chuyện với ông luôn. Hôm nay thì thôi thì ông có nể nang gì nữa thì nay thì nói thật với ông như thế, ông cố gắng hoan hỉ cho. Ở trong kinh Đức Phật lại nói gì, lại tán dương khen ngợi ông Kiên Lao Địa Thần là nay ông gì lại xưng dương khen ngợi và hộ trì người đọc tụng kinh văn và cúng dường địa tạng thì công đức của ông được tăng lên gấp bội. Đó, thần lực của ông nay gì cũng được tăng lên gấp bội, thấy chưa, chính Đức Phật nói đấy. Ông làm được cái điều đó thì công đức của ông á, thần lực của ông á càng ngày càng được tăng thêm, càng tiến tới thì cái quả vị vô thượng chính đẳng chính giác hơn, càng gì độ chúng sinh mau thành Phật hơn. Đây là lời di chúc và phụ ký của gì của Đức Phật ở tại cung trời Đao Lợi rồi đấy. Cho nên á cũng mong ông này thì luôn luôn nhớ cái lời nguyện của mình và nhớ lời phó chúc của gì của Đức Phật Thích Ca tại cung trời Đao Lợi mà hộ trì cho tất cả các thiện nam tín nữ tăng ni Phật tử trong đạo tràng cũng như ngoài đạo tràng, bất cứ ai tín kính họ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và chiêm bái đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, xin ông gì hãy nhớ lời nguyện của mình một lần nữa, nói là xin ông hãy nhớ lời nguyện của mình và gia trì cho tất cả những người đó đều thoát khỏi những tai nạn nguy cấp sợ hãi, cuộc sống và bản thân cũng như gia đình họ hàng, những người thân quen của họ đều được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và ngày mai xin thông báo với tất cả đạo tràng chúng ta, như hôm trước thầy đã thông báo đó là từ giờ trở đi sẽ quan tâm hơn tới các đạo tràng và đặc biệt là cũng lo cả cái chỗ tu cho các đạo tràng, có chỗ chúng ta tu để nó đúng với cái giải pháp của chúng ta, coi chúng ta cứ đi tu nhờ hết chỗ này đến chỗ khác thì đến đó thì có thể đến chùa đấy thì các thầy cũng không hoan hỉ, thấy chúng ta tu nó khác đi về cách đọc tụng và cách tu tập chúng ta thì nó khác với chùa của họ. Chùa của họ có khi họ tu thì mùa nào kinh đấy, đúng không? Nay tu kinh này, mai tu kinh nọ, ngày kia tu kinh kia, cũng vẫn là tụng kinh niệm Phật nhưng mà họ cứ kéo dài, nay có thể tụng Phổ Môn, mai có thể Dược Sư, kia A Di Đà, kia Hoàng Sám, kia Địa Tạng, kia Pháp Hoa, vân vân, cứ như thế. Và chúng ta ra chùa của họ thì đương nhiên là phải theo gì ạ, các cụ ngày xưa nói là đến đâu thì phải âu gì, âu đấy, đến bên kia họ tu thế nào chúng ta phải tu theo như thế, chúng ta không thể nào mà bảo họ là tu theo gì cái cách của chúng con tu này tốt lắm hay là cách chúng con dễ tu lắm, vân vân, không thể thế được. Cho nên thầy đã quyết định là bây giờ là từ giờ trở đi là học theo Hòa Thượng Tịnh Không, xây dựng đạo tràng ngay trong lòng thành phố, ngay trong khu dân cư và ngay trong giới trẻ, cũng như là tất nhiên cả người già nhé, các cụ người già đừng có nghĩ là thầy bỏ rơi đâu, hết lo cho hết, nhưng mà từ từ từng bước trước mắt bắt đầu ngày mai nhờ cái sự gia trì của Phật tổ và đặc biệt là gì của một Phật tử đã phát tâm, gọi là phát tâm trước mắt Phật tử đó thì cho mượn một cái số tiền các vị có thể nói là rất lớn để lấy cái miếng đất đó để xây dựng đạo tràng. Trước mắt là gia đình Phật tử ấy, chị em Phật tử ấy đã hoan hỷ cho mượn một số tiền có thể nói là rất lớn, lớn đến cả cuộc đời thầy chưa bao giờ dám mơ tới. Cho mượn không có tính lời tính lãi gì, mà họ đang gửi ngân hàng họ lấy ra để cho mượn đó, một năm mà tính ra tiền lãi cũng phải gì ít nhất cũng phải trên dưới 2 tỷ đấy, không phải nhiều đâu. Đấy là tiền lãi thôi đấy, chứ không nói là gì, một năm ít nhất cũng phải trên dưới 2 tỷ. Nhưng mà người ta gì, vì Phật pháp, vì gì, vì muốn cho cái tâm nguyện của thầy được gì, được thành tựu, cho nên là người ta hoan hỉ, chị em gia đình rất hoan hỉ khi làm điều đó. Nghe thầy nói mà không một chút do dự, không một chút do dự, làm luôn, vác tiền đi gì, đi trả tiền đất luôn, cho để cho nhà chủ đất luôn. Vì có cái việc đó, vì vậy mà ngày mai chúng ta bắt đầu là động thổ được rồi. Ngày mai các Phật tử đừng có hỏi người đó là ai, đừng bao giờ hỏi người đó là ai, chỉ biết rằng gì, tất cả chúng ta đều có thể, ai cũng có thể làm được bằng cách này hoặc cách khác. Ngày mai thì đi động thổ thì thầy muốn là mấy Phật tử, mấy cái đạo tràng muốn là ngày mai đi, nhưng mà ở xuống đấy thì nghĩa là đấy cái đất nó chỉ bé thôi, nó có hơn 300 mét vuông, nó không như chùa Khánh Nguyên chúng ta này đâu. Hơn 300 mét vuông ở thành phố Hà Nội đó là cả một gia tài lớn mà thầy nói với các Phật tử thầy chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng mà thầy vì sao thầy muốn làm cái điều đó? Cái thứ nhất giải quyết mấy vấn đề như hôm rồi thầy nói, cái thứ nhất là tâm nguyện của thầy muốn gì, muốn báo Phật ân đức, muốn gì cho Phật giáo Việt Nam có một bộ đại tạng kinh được trọn vẹn. Từ trước đến nay Phật giáo du nhập trên 2000 năm, hơn 2000 năm nay rồi, nhưng mà tại Việt Nam chúng ta chưa có một bộ đại tạng kinh trọn vẹn, chỉ do thì một số các hòa thượng và một số các nhà thì dịch giả là dịch theo gì, dịch theo cái kiến thức của một người thôi, cho nên nó không được trọn vẹn và không được gì, không được hết. Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Tây Tạng đều có bộ đại tạng kinh. Việt Nam chúng ta thì có trước Phật giáo Nhật Bản rất lâu, trước Phật giáo Triều Tiên cũng rất lâu, và trước Phật giáo Tây Tạng cũng rất lâu. Phật giáo Việt Nam chúng ta không phải là không phát triển, phát triển rất huy hoàng, đặc biệt là thời gì? Thời Lý và thời Trần. Cho đến bây giờ cũng thuộc về một trong những nước Phật giáo đang và rất phát triển. Nhưng mà chúng ta thì chưa có làm được một gì? Dịch và in được một cái bộ đại tạng kinh theo cái danh nghĩa gọi là trí tuệ tập thể. Trí tuệ tập thể. Thầy muốn ở đây là muốn cái gì? Cái dịch bộ đại tạng kinh bằng cái trí tuệ tập thể. Giống như thời xưa Kiêu Ma La Thập, Pháp Tam Tạng Pháp Sư Kiêu Ma La Thập từ gì? Từ Thiên Trúc sang Trung Hoa. Không phải một mình Kiêu Ma La Thập dịch, mà gì? Cả một cái tập thể dịch kinh. Rồi Trần Huyền Trang sang Ấn Độ cầu Pháp, sau khi đắc Pháp đem kinh thỉnh kinh sách về Trung Quốc cũng chỉ thành lập cả một gì? Một tổ dịch kinh. Việt Nam chúng ta trên danh nghĩa thì bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam có tổ dịch kinh, có viện nghiên cứu Phật học, và có gì, có một cái ban, có cả một cái gì, một cái viện để làm việc đó. Nhưng mà gì, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ năm 1981 cho đến nay vẫn chưa có bộ đại tạng ra đời. Chưa có bộ đại tạng, đây là một việc rất khó. Cái thứ nhất là liên quan đến kinh tế. Cái thứ hai là liên quan đến gì? Tới các cụ, các hòa thượng, các thượng tọa phải nhất tâm ngồi lại với nhau mới được. Nhưng các cụ thì chúng ta biết, các cụ thì rất nhiều công việc Phật sự. Không phải các cụ không làm được, các cụ giỏi, các cụ thừa khả năng để ngồi với nhau làm được. Nhưng mà mỗi cụ trụ trì một ngôi chùa, thậm chí có cụ trụ trì vài ngôi chùa, lấy công việc của giáo hội trưởng, ban phó, ban này nọ, các cụ đi họp suốt ngày, lấy đâu có thời gian mà ngồi lại với nhau để gì? Cho nên tôi thì có một cái suy nghĩ này, lâu dài, đó là trước mắt xây dựng cái đạo tràng đấy sẽ dành gì? Dành một cái tầng riêng để thành lập một cái gọi là một cái viện, một cái phòng để mình gọi là phòng thôi, và viện thì hơi to, một cái phòng để chuyên nghiên cứu và dịch Đại Tạng Kinh từ tiếng Hán sang tiếng Việt theo đúng nghĩa là gì? Trí tuệ tập thể. Trí tuệ tập thể nghĩa là cả một nhóm tổ dịch kinh 5 người hoặc 10 người chẳng hạn, đưa một câu văn, một câu kinh bằng tiếng Hán ra và thì trí tuệ tập thể viết lên trên bảng và thì lấy cả cái nhóm đó và xem dịch như thế ổn chưa. Khi ổn rồi một cái thì tất cả một nhóm 5 người, 10 người đó chẳng hạn gật đầu ok, bắt đầu thì mới gì, văn phòng mới đánh máy vào. Đây gọi là trí tuệ tập thể. Trí tuệ này mới là trí tuệ gì? Trí tuệ tốt nhất, gọi là thể hòa hợp của tăng đoàn nữa. Cho nên á, mà làm như thế thì chắc chắn gì? Sẽ rất rất là ít lỗi, mà gần như là không có lỗi. Cho nên dịch kinh ra nó mới được như gì? Các kinh mà chúng ta thấy ngài, kinh ngài Tam Tạng, Kim Mala thập dịch, đọc đến đâu thấm đến đó, hay lắm. Là vì sao? Trí tuệ tập thể. Cho nên là cái đầu tiên, ước nguyện đầu tiên đó thì làm sao dịch được cái bộ Đại Tạng Kinh. Như hôm qua chúng kia chúng tôi nói vậy, nhanh cũng phải 15 năm. Mà bây giờ các cụ ở viện gì, Hán Nôm, mà các cụ có thể làm được điều đó, đại đa số thì các cụ bây giờ nghỉ hưu tuổi rất cao. Mà các thầy biết chữ Hán, các sư thì các cụ bận là hết rồi, các cụ lớn có thể làm được điều đó, các cụ bận công việc Phật sự hết. Bây giờ mời các cụ đến trả người ta đến, ai cũng có việc Phật sự các cụ rồi. Cho nên bây giờ phải nhìn vào gì? Nhìn vào các vị giáo sư, các vị tiến sĩ ở viện Hán Nôm, các cụ mà giỏi bây giờ các cụ nghỉ hưu rồi, đến để cầu thỉnh các cụ hoan hỉ. Ít nhất bây giờ cũng được 3-4 người rồi. Mong rằng đến khi mà hoàn thiện thì được khoảng 10 người trở lại là gì? Tốt nhất. Dịch được cái bộ Đại Tạng Kinh từ tiếng Hán sang tiếng Việt, đây là cái tâm nguyện gì? Cái tâm nguyện có thể nói là lớn nhất của tôi bây giờ, sau gì? Sau Đại Tượng A Di Đà Phật. Đại Tượng A Di Đà Phật trước đây là gì? Là lớn nhất. Nhưng bây giờ thì dịch được cái bộ Tam Tạng từ Hán văn sang Việt văn là lớn nhất. Tiếp đó, song song với gì? Việc dịch kinh. Cái này tôi cũng đã suy nghĩ và đã nghĩ rất gì? Rất là dài. Các cụ nhiều tuổi rồi thì bây giờ phải đào tạo cho gì? Cho chính những vị tăng ni của ở trong chùa này phải gì? Phải biết chữ Hán. Mà muốn biết chữ Hán để dịch được kinh thì bây giờ tốt nhất là đi du học. Cho nên tới đây cũng sẽ cho mấy vị đi du học. Phải nghĩ xa như thế. Sau này thì các cụ kia gì? Có già, có đi về trời, về với Phật rồi á, thì mình còn có gì? Lớp trẻ, các đệ tử của mình tiến bước vào đó. Các cụ thì hoặc là tôi làm chưa xong, các đệ tử của tôi thì tôi làm dở ra, các đệ tử của tôi sau này có thể tiếp bước để làm cái di nguyện của tôi cho gì, cho được thành xong đó. Cho nên cái mục đích xây dựng đạo tràng không phải là để đặt hòm công đức để kiếm tiền. Tất cả các đạo tràng xây dựng tuyệt đối không được đặt hòm công đức, không được đặt hòm công đức. Đấy là đạo tràng tu chứ không phải là ngôi chùa, để cho nên không được đặt hòm công đức. Đấy là quan điểm của tôi. Chỉ làm nơi đạo tràng tu thôi và hoằng pháp thôi. Đó. Triển dương giáo lý của Đức Phật thôi. Và song song với vấn đề gì? Dịch kinh thì sẽ có gì? Có tu tập. Sẽ dành một tầng gì cho chúng ta tu tập. Các Phật tử hôm qua nói rồi, đi xe buýt đến rồi tu xong là về nấu cơm được. Vừa không lên đây mất 4 tiếng, 5 tiếng xe buýt mới lên, cả lên cả về mất 4, 5 tiếng đi xe buýt. Thế dưới kia có khi 15, 20, 30 phút là gì? Về tới nhà. Rất nhàn chúng ta. Mà có thể sau này mà được càng nhiều đạo tràng thì ra các nơi thì càng tốt. Chỉ cần gì 1-2 phòng chung cư kết lại với nhau là gì? Thành một đạo tràng có gì đâu. Trăm hơn 100 mét vuông là gì? Thành một đạo tràng được 100 người rồi. À, rất tốt. Nhưng chúng ta nhớ đạo tràng để tu chứ không phải đạo tràng để phục vụ tín ngưỡng, cúng bái và kiếm tiền nhé. Đặc biệt là không gì, không bất cứ một nơi nào đều không được đặt hòm công đức. Bằng mọi hình thức không được đặt hòm công đức. Đó. Rồi nữa, một cái gì cũng không quan trọng đó gì. Nếu có cái đạo tràng nó lớn như vậy thì phối hợp với giáo dục gì? Giáo dục tuổi trẻ, giáo dục mầm non đó. Cho các em biết về đạo đức thánh hiền, biết yêu quê hương, yêu đất nước ngay từ khi còn bé. Dạy như thế. Cho nên hôm qua hôm kia tôi mới nói là các Phật tử chúng ta quanh quanh khu vực đó mà có các cháu nhỏ, cháu nội, cháu ngoại còn nhỏ thì đây là một điều gì? Phúc đức vô cùng cho chúng ta đấy. Phúc đức vô cùng đấy. Đừng có bỏ lỡ cơ hội ấy. À, ngày mai thì vì là đi mấy hôm nay thì thầy phải đi họp toàn chuyển dạng buổi chiều. Ngày mai thì chúng ta đi xuống làm lễ thì thầy định đi sớm. Làm sao xuống tới nơi là trước 7 giờ. Xuống tới đó thì mà đi đại diện thôi. Mỗi đạo tràng thì cử khoảng 2 đến 3 người thôi. Đi nhiều xuống đấy thì nó cũng không tốt lắm. Chúng ta không nên rầm rộ quá. Chỉ đi đấy, các Phật tử thì ai mà đi thì xuống đăng ký với cô anh, nhưng không phải ai đi cũng được đâu nhá. Mà cử mỗi đạo tràng chỉ cho thì không có 3 người. Chọn ra khoản thủ tỷ với nhau. Đi. Hoặc là nhường nhau như thế nào tôi không biết, các cụ thích làm nơi nào làm, các Phật tử làm nào làm, nhưng mỗi đạo tràng không được qua 3 người. Xuống thì làm đấy, mai nếu mà đi như vậy đây xuống đấy mất khoảng tiếng, thì chúng ta đi khoảng độ tầm 6 giờ kém 15 thì phải đi rồi. Xuống tận nơi cho nó đàng hoàng thì chúng ta làm lễ, 7 giờ 5 phút sẽ làm lễ, lễ hết khoảng 15 phút, 3 phút thì ra chúng ta về tới nhà là vừa gì? Vừa khóa tu, vừa khóa giảng buổi sáng. Đó, không được bỏ già, không được bỏ khóa tu. Xuống đó xong một tí thì lễ xong chúng ta về thôi. Còn mọi việc ở lại thì cho thợ thuyền và những người phụ trách ở đó họ làm. Thầy cũng không có thời gian đi lại nhiều ở đấy. Vì cũng nên tránh, mình cũng nên tránh. Đó. Đấy thì thông báo như vậy thì các Phật tử chúng ta có thể đi nữa thầy giao cho cô anh Nghiêm phụ trách. Nhưng mỗi đạo tràng chỉ nên như vậy, không quá 3 người. Đó. À, bây giờ thì nói đã hết giờ rồi, 4 giờ rồi, thì các Phật tử chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng, chúng ta tụng khóa lễ buổi chiều.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.